I canceled a hunting trip to come back to service to the Lord.
Tôi đã hủy bỏ một chuyến đi săn để tôi tiếp tục hầu việc Chúa. Vì vậy, thật là một, chúng ta vui mừng được ở đây. Tôi tin lần trước ở đây, tôi đã nói với anh em, mỗi lần chúng ta đến, đều có một người nào đó mất tích. Và nếu chúng ta trở lại vào năm tới và Chúa trì hoãn, sẽ có người nào đó mất tích. Có một người đã rất, rất gần gũi với tôi trong lòng tâm linh, đó là anh Lai. Tôi luôn được chào đón đi vào, đứng phía sau đó và lắng nghe trong phòng làm việc của anh Chad, của nhóm tứ tấu xưa đang hát. Họ đang hát trong miền vinh hiển tối nay. Ồ, có một trong những giọng đó đã ở trên đó rồi, đang chờ đợi ba giọng khác. Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ nghe điều đó trên trái đất nữa, nhưng tôi chắc chắn đang mong được nghe lại. Anh chị Moore ở đây trong xứ đó mà họ sẽ, nó sẽ không bao giờ bị phai mờ. Anh Palmer là một đầy tớ vĩ đại của Đấng Christ. Tôi có thể nhớ anh Jack đã nói với tôi về cuộc đời dâng hiến của anh ấy cho Đức Chúa Trời. Họ là những người thợ mộc với nhau. Và nói rằng anh ấy sẽ ăn bữa trưa của mình, cầm bánh mì trong tay, ăn bánh mì và đọc Kinh Thánh. Thấy không? Anh ấy đã làm một số điều quyền năng vĩ đại. Anh Palmer đã làm. Anh ấy là một người thợ mộc tốt, một người cha tốt với con cái mình, một gia đình đáng yêu. Ngài đã nuôi dạy tất cả con cái để hầu việc Chúa. Theo như tôi biết, tất cả họ đều được cứu và đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và đó là một đóng góp lớn cho bất kỳ người nào trong những ngày này, các chàng trai và các cô gái. Nhưng hãy xem tất cả những gì anh đã từng làm sẽ không quá nhiều cho đến khi anh hầu việc Đức Chúa Trời. Cho đến khi anh hầu việc Đức Chúa Trời. Và tối nay những gì anh ấy đã làm ở đây trên trái đất, những việc làm tốt của anh. Anh đã đi đến phần thưởng của mình để được ở với họ. Xin Chúa cho linh hồn anh em chúng con yên nghỉ. Tôi biết chừng nào còn một đền tạm này ở đây. Và tôi biết anh ấy sẽ, tiếng nói của anh ấy sẽ vẫn còn ở đây. Anh em có thể nghe thấy điều đó. Chị Anna Chini và em gái của chị chơi đàn organ và piano. Họ không bao giờ phải chờ đợi. Anh Palmer cứ đứng ở đây và anh ấy cứ lấy bài hát lên, tiếp tục cho họ hát. Họ sẽ hát theo. Và tôi chưa bao giờ, tôi mong được nghe anh ấy hướng dẫn bài hát. Với con cái của anh, với vợ mình và với anh Jack, bạn thân của anh ấy. Họ là bạn bè trong suốt những năm này. Và anh Brown, chị Brown và tất cả anh chị em đền tạm, xin Chúa ban phước cho anh chị em. Tôi cũng nhớ anh ấy. Đức Chúa Trời cho linh hồn dũng cảm của anh ấy yên nghỉ cho đến khi chúng ta gặp anh ấy trong sự bình an. Chúng ta hãy cúi đầu. Lạy Cha Thiên Thượng Nhân Từ, vừa nói về tôi tớ cao quý này, con đã nhớ anh ấy tối nay, anh ấy đang bắt tay con. Và nụ cười dễ thương nhỏ nhẹ đó, anh luôn nở khi anh nói, xin Chúa ban phước cho anh Branham khi chúng con bước vào cửa. Con biết anh ấy đến nhà Ngài tối nay. Vì vậy con cầu nguyện lại Chúa yêu dấu rằng Ngài sẽ để cho những bông trái, những công việc của anh mà theo anh được lớn mạnh tiếp tục với con cái của anh, vợ anh. Chúng con cầu xin Ngài ban phước cho chị ấy, Chúa ơi. Ngài đã phán Ngài sẽ là chồng với những người đàn bà quá thật sự quá bụa. Con cầu nguyện cho chị Palmer của chúng con và cho tất cả những người con. Con biết thật thông cảm với cả hai, mất đi một người bạn đồng hành và cũng mất đi cha của con. Vì vậy, Cha ơi, trong khi chúng con ở đây tối nay, chúng con cầu nguyện để Ngài cũng chuẩn bị tấm lòng của chúng con cho giờ đó. Chúng con không biết nó có thể đến đột ngột như anh đã ra đi. Chúng con không biết khi nào nó sẽ đến, nhưng chúng con biết nó phải đến. Vì vậy, chúng con cầu nguyện, Chúa ơi, rằng Ngài sẽ tìm kiếm mọi tấm lòng ở trong đây tối nay. Chúa ơi, đừng lìa bỏ chúng con, xin cũng tra xét con và thử con. Lạy Chúa, nếu có điều ác nào trong chúng con, xin trục xuất nó ra. Chúng con hầu việc Ngài, đó là mục tiêu đầy đủ của chúng con, là hầu việc Ngài. Xin tuôn đổ Thánh Linh của Ngài trên chúng con tối nay và phần còn lại của tuần này. Xin ban phước cho đền tạm này bởi tên của đền tạm sự sống. Xin cho nó nhận được những ơn phước trọn vẹn của danh đó và đầy dẫy sự sống của Đức Chúa Trời tuần này để cứu mọi linh hồn hư mất, để đổ đầy mọi tín hữu bằng Đức Thánh Linh và làm mới lại những hy vọng trong chúng con. Chúa ơi, lần nữa chúng con cầu xin Ngài cũng chữa lành tất cả những người đau ốm và bệnh tật đến giữa chúng con. Cầu xin Đức Thánh Linh vĩ đại của Ngài ở đây, Chúa ơi, và chỉ chữa lành cho và sức dầu cho mỗi người để tin. Xin ban cho những điều này, Cha ơi. Lạy Chúa, xin giúp con bây giờ. Nếu đến lượt con mang sứ điệp đến, con cầu nguyện Đức Chúa Trời ơi rằng Ngài cứ để phần con người đứng về một phía. Cầu xin Đức Thánh Linh đến và vận hành trên chúng con, Chúa ơi. Cầu xin Đức Thánh Linh nhận lấy bụi nhóm, Chúa ơi. Chúng con biết rằng chúng con quá thiếu thốn, chúng con không thể làm điều đó. Không ai trong chúng con không tuyên bố có thể làm điều đó. Nhưng lạy Chúa, chúng con biết rằng Ngài là đấng ấy. Vì vậy, chúng con đang hướng về Ngài, Chúa ơi. Xin hành động Thánh Linh của Đức Chúa Trời ơi và giáng xuống sự tươi mới trên chúng con lần nữa. Chúng con cầu xin trong danh Chúa Giêsu. Amen. Bây giờ tôi muốn chuyển những lời chào mừng qua đường dây tới các xã hội bây giờ đã nối kết để nghe trên khắp tiểu bang. Chúng ta đang kết nối điện thoại. Đó là một hệ thống nhỏ tốt mà chúng ta có thể có được qua anh Perry Green của chúng ta từ Belmont, Texas. Và các giáo hội hoàn toàn đang đi theo sứ điệp trên khắp nước Hoa Kỳ được nối với nhau tối nay. Chúng tôi gửi lời chào mừng lên và xuống bờ Tây, suốt con đường từ Vancouver xuống Tijuana, Mexico, qua San Jose, Los Angeles. Tất cả các nhóm ở trên đó, chúng tôi chào mừng các bạn từ Shreveport, hơn nữa suốt con đường đến Prescott, Arizona, với nhóm người trên đó đang chờ đợi Chúa. Chúng tôi gửi lời chào mừng đến anh chị em và đến Tucson cũng như Sierra Vista, tất cả các con đường đến New York, lên và xuống khắp đất nước. Xin Chúa ban phước cho anh chị em mỗi người. Ước gì các bạn ở đây tối nay, tiểu bang Louisiana xinh đẹp này, nơi mà nó dường như là một ngôi nhà thứ hai đối với tôi. Các bạn biết đấy, các bạn những người ở trên New York, các bạn biết đấy, tôi hầu như buồn cười đối với cách nói chuyện các bạn một chút. Tôi cảm thấy như ở nhà tối nay. Vâng, mọi người ở dưới đây, anh em biết đấy, họ nói, xin chào anh Branham. Anh mang chị Branham và tất cả những người đứa con nhỏ của chị ấy đến gặp chúng tôi. Ồ, cháu ơi, điều đó làm cho tôi cảm thấy dễ chịu. Đó là tiếng Anh đích thực đối với tôi. Không coi thường anh em những người ở phương Đông và phương Bắc và những nơi khác nhau. Nhưng anh em biết đấy, tôi nghĩ tôi vừa được sinh ra là một lính miền Nam già nua và phải tiếp tục sống như vậy. Tôi hầu như thích điều đó. Chính tôi, đó là tiếng Anh đích thực. Tôi đã dự một bữa điểm tâm của thương gia cách đây không lâu ở đây. Và họ nói, bây giờ chúng ta sẽ đứng và hát quốc ca. Và tôi đứng lên nói, vì quê hương Kentucky thân yêu xa xôi của tôi. Ồ, với tôi, đó là quốc ca. Đó là tất cả những gì tôi biết về nó. Vì vậy, chúng tôi gửi đến anh chị em lời chào. Và bây giờ với... Tôi tin rằng họ cũng sẽ cố gắng phát thanh buổi điểm tâm của thương gia sáng thứ Bảy. Anh Green sẽ nói với anh em khi anh ấy ở bên các micro ngoài kia bây giờ. Vì vậy, anh ấy sẽ nói cho bạn biết mấy giờ buổi điểm tâm bắt đầu và mấy giờ mỗi đêm để mở nghe. Chúng tôi cảm ơn anh chị em rất nhiều. Xin cầu nguyện cho chúng tôi. Bây giờ, với hội chúng địa phương ở đây và đền tạm của anh Jack, tôi sẽ cầu xin anh chị em một đặc ân tối nay. Là tôi sẽ đưa ra sứ điệp tạ ơn của tôi trên khắp đất nước. Tối nay, đến các giáo hội địa phương của chúng ta đang đi theo sứ điệp. Trong sứ điệp này, tôi có thể dài dòng một chút. Và rồi một lần nữa, tôi có thể giảng sự dạy dỗ nào đó. Vì vậy, nếu vậy, và anh em không đồng ý với nó, giống như tôi luôn nói về việc ăn bánh ăn đào, khi tôi đụng vào một hạt, tôi không ném cái bánh đi, tôi ném cái hạt ra, cứ tiếp tục ăn bánh. Vì vậy, nếu tôi tình cờ đề cập đến điều gì đó tối nay, đó là một lý do tôi nhận lời mời này tối nay, để được ở đây, để mang sứ điệp tạ ơn của tôi đến với các nhóm trên khắp đất nước, là bởi vì anh Jack luôn luôn mở cửa tự do và nói, hãy giảng những gì trong lòng anh, vì vậy tôi cảm thấy thực sự như ở nhà. Vì vậy, có thể là ở đây, trong hội đồng địa phương ở đây với anh Jack, có thể có những mục sư truyền đạo và một số người không đồng ý với sự dạy dỗ. Thường thường tôi có phép lịch sự không nhắc đến giáo lý trên bục giảng của một người mà đã mời tôi đến nói chuyện cho người đó. Vì vậy, sau tối nay, tôi cho rằng tôi sẽ chỉ cầu nguyện cho người đau và hầu việc buổi nhóm thường lệ. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ cho anh em biết trước rằng nếu điều gì đó mà tôi nói mà có thể không đồng ý, tại sao tôi nghĩ cứ cho phép điều đó với sự thiếu hiểu biết của mình và không biết gì hơn và xin cầu nguyện cho tôi. Vậy bây giờ chúng ta hãy lật ra trong lời đến một chương ở đây. Tôi muốn tham khảo nhiều nơi tối nay bởi vì tôi có nhiều câu kinh thánh và những ghi chú nhỏ được viết ra ở đây trong một tấm thẻ. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi leo lên bục giảng tại đền tạm sự sống cách đây 20 năm. Tôi không phải viết ra những câu kinh thánh của tôi và sự tham khảo. Lúc đó tôi chỉ trẻ hơn 20 tuổi. Nhưng bây giờ tôi đã bước qua tuổi 25. Vì vậy tôi, lần thứ hai, vì vậy tôi không thể nhớ nó như tôi đã từng. Tôi phải viết ra những câu kinh thánh của tôi. Và đôi khi viết ngắn gọn điều gì đó khác mà tôi muốn đề cập đến. Và bây giờ, xin Chúa ban phước khi chúng ta đọc ra lời Đức Chúa Trời và sách Roma chương thứ 7. Bây giờ tôi muốn dạy điều này giống như một bài học trường Chúa Nhật. Tôi biết có nhiều người đang đứng, và tại đền tạm, thường là tại Jeffersonville, chúng tôi cũng muốn chào mừng tất cả anh chị em tối nay, biết rằng anh chị em được nối máy ở đền tạm. Và trông giống như đang ở đền tạm, tối nay nếu anh chị em ở dưới đây, những người xung quanh những bức tường và tràn ngập, bây giờ tôi cho rằng anh em cũng theo cách đó, tất cả những người ở trên vùng đó của đất nước mà đến vì sứ điệp. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng điều này giống như một bài học trường Chúa Nhật, và nó không hướng đến bất cứ điều gì, bất kỳ người nào đó, hay bất cứ điều gì. Chỉ đến với hội thánh, thân thể của Đấng Christ mà chúng ta đang cố gắng dẫn dắt đến những tư tưởng sâu sắc hơn và những mục tiêu cao hơn, tin rằng sự tái lâm của Đức Chúa Giêsu đã gần rồi, chúng ta tin điều đó. Nhiều hơn nữa, nó gần 20 năm so với lần đầu tiên tôi đến Shreveport. Ồ, rất nhiều điều đã xảy ra kể từ thời điểm đó. Bây giờ chúng ta đang trông đợi sự đến của Chúa trong thế hệ của chúng ta. Tôi không tìm kiếm sự phục hưng trong thế hệ của chúng ta. Tôi đang trông đợi sự đến của Chúa trong thế hệ của chúng ta. Bây giờ trong Roma 7, tin rằng anh em mở kinh thánh của mình ở mọi nơi bây giờ trên khắp đất nước. Chúng ta cần đọc kỹ bây giờ điều này. Nó, sứ điệp này ra từ đây. Nó có vẻ giống như hôn nhân và ly dị, nhưng nó thực sự không phải. Đối với tôi, đó là một lời tiên tri cho hội thánh trong những ngày sau rốt. Chúng ta hãy đọc. Hỡi anh em há chẳng biết. Vì tôi nói với những người biết luật pháp, thế nào mà luật pháp có quyền thống trị trên một người chừng nào người đó còn sống? Vì người đàn bà mà có một chồng thì bị luật pháp trói buộc với chồng chừng nào chồng còn sống. Nhưng nếu người chồng đã chết thì nàng được thoát khỏi luật pháp đã buộc với của chồng mình. Vậy thì nếu trong khi chồng nàng còn sống mà nàng vẫn kết hôn với người đàn ông khác, nàng sẽ bị gọi là người đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng nàng chết, nàng được tự do khỏi luật pháp đó để nàng không phải là người ngoại tình, mặc dù nàng đã kết hôn với người đàn ông khác. Vì vậy, hỡi anh em của tôi, anh em cũng trở nên chết đối với luật pháp bởi thân thể của Đấng Christ, rằng anh em nên được kết hợp hoặc nên kết hôn với người khác, ngay cả với người đã sống lại từ kẻ chết, để chúng ta sẽ sinh ra bông trái cho Đức Chúa Trời. Vì khi chúng ta còn ở trong xác thịt, những hành động của tội lỗi là bị luật pháp sai khiến đã hành động trong các chi thể của chúng ta để sinh ra bông trái cho đến chết. Nhưng bây giờ chúng ta được giải cứu khỏi luật pháp, rằng chúng ta bị chết đối với điều chúng ta bị giam giữ bấy lâu nay, để chúng ta nên phục vụ theo cách mới mẻ của Thánh Linh, chứ không phải theo cách cũ của văn tự nữa. Và bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu, chúng con vừa đọc những gì chúng con tin là lời thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Và đó là những gì chúng ta đang tin, mà không một chút nào hay một nét nào sẽ trôi qua từ điều này cho đến khi tất cả được ứng nghiệm. Và chúng con tin rằng Chúa chúng con đã nói với chúng con trong Khải Huyền chương 22 rằng hễ ai bớt một lời khỏi nó hay thêm một lời vào nó, phần của người đó sẽ bị cắt lấy khỏi sách sự sống. Và chúng con thấy rằng bởi sự trình bày sai về lời này như Satan đã bóp méo nó với Eva. Khiến bà nghi ngờ một lời, đưa cả nhân loại vào một sự hỗn loạn sa ngã, chỉ một lời. Rồi chúng con thấy ở giữa sách, Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng con đã đến, và Ngài đã ban cho chúng con câu trích dẫn này liên quan đến nó. Người ta sẽ không sống chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng bởi mọi lời phát ra từ miệng Đức Chúa Trời. Rồi lời cảnh báo trang nghiêm trong sách cuối cùng về sự khải thị của Chúa Giêsu Christ. Hễ ai thêm một lời hay bớt đi một lời thì phần của người đó sẽ bị lấy đi khỏi sách sự sống. Ôi Chúa biết, thấy chúng con mong manh như thế nào, biết rằng chúng con đang bước đi trên những sợi chỉ mỏng manh của đời sống. Về đời sống phàm trần này, không biết lúc nào chúng con sẽ được triệu tập để trả lời với Đấng tối cao. Xin cho chúng con, ôi Chúa, quăng hết mọi thứ trong lòng chúng con qua một bên, mọi thứ trong tâm trí chúng con. Và nhìn thẳng vào lời Ngài tối nay, và để Ngài đến và thông giải nó với những lời tiên tri sống động, xin nhậm lời. Cầu xin Thánh Linh Ngài giáng trên chúng con và sức dầu cho lời, cho lòng chúng con để chúng con có thể đi từ đây tối nay, những người tốt hơn chúng ta bây giờ, để chúng ta có thể có cái nhìn sâu sắc hơn về Chúa Giêsu Christ. Xin nhậm lời Chúa ơi, để chúng con có thể hiểu được thời đại mà chúng con đang sống và sự chuẩn bị của Đức Chúa Trời dành cho dân sự Ngài trong thời đại này, thời đại đen tối, quan trọng vĩ đại này mà chúng con đang sống hiện nay. Lạy Chúa, xin xích dầu cho chúng con, không chỉ người nói nhưng người nghe, và cùng nhau làm cho lòng chúng con rung động trước lời Ngài. Vì sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu của sự khôn ngoan. Xin ban cho những điều này, Cha ơi, vì chúng con cầu xin trong danh Chúa Giêsu. Amen. Tôi muốn đặt đầu đề cho một vài nhận xét này mà tôi sẽ đưa ra ở đây, và một số câu kinh thánh mà tôi muốn sử dụng để theo dõi kỹ phía sau chúng, nếu Chúa muốn. Với sứ điệp tạ ơn, với sự vô hình của, sự kết hợp vô hình của cô dâu Đấng Christ. Sự kết hợp vô hình của cô dâu Đấng Christ, nó dường như không giống một sứ điệp tạ ơn. Mặc dù bất kỳ lời kinh thánh nào, chúng ta đều biết ơn vì tất cả điều đó. Tôi biết ơn Đức Chúa Trời được sống trong thời đại kết thúc này của lịch sử thế giới này. Tôi không biết nếu tôi đã lên tiếng nói như vậy trước khi sáng thế, và nếu Đức Chúa Trời đã bày ra toàn bộ chương trình cho tôi và phán với tôi. Ta muốn ngươi giảng, và bây giờ ngươi ao ước thời đại nào để đi đến thế gian rao giảng? Tôi sẽ chọn thời đại này, vì tôi nghĩ đây là thời đại hoàng kim. Tôi chắc chắn rất thích được ở đây trong suốt thời gian Ngài đến thăm trái đất. Nhưng dù vậy, tôi nghĩ ngay bây giờ là thời điểm tuyệt vời hơn. Bởi vì đó là lúc mà Ngài đang đến để nhận lấy những người mà Ngài đã cứu chuộc, gần sự sống lại khi tất cả những người được cứu chuộc sẽ đến. Thật là một cơ hội vinh hiển mà chúng ta có để nói với một dân đang chết mất. Thì giờ tuyệt vời, chúng ta tràn đầy nhiệt huyết về điều đó. Và chúng ta biết rằng lịch sử đang kết thúc, lịch sử thế giới sẽ sớm chấm dứt, rồi chúng ta sẽ bước sang một thời kỳ mới, đến thiên hy niên vĩ đại. Mà như một người tin, tôi tin vào 1.000 năm bình an, 1 triều đại ngàn năm với Đấng Christ, 1.000 năm trên trái đất. Sự trở lại thuộc thể của Đức Chúa Giêsu để lấy một dân thuộc thể được vinh hiển bởi huyết thanh tẩy của Ngài. Phaolô ở đây đang đưa ra một minh họa trong lời Kinh Thánh của chúng ta về luật pháp và ân điển, và minh họa nó giống như hôn nhân và ly dị. Phần đoạn này rất hiếm khi được giảng về, bởi vì nó ít nhiều liên quan đến giống như hôn nhân và ly dị, nhưng nó cũng liên quan đến một phần lớn hơn của hôn nhân và ly dị. Về cách mà ông đang cố gắng sắp đặt trật tự ở đây để chúng ta, như một hội thánh không thể kết hôn với thế gian và với Đấng Christ cùng một lúc và sống hợp pháp và hợp luật pháp về điều đó. Hơn là nó có thể dành cho một người đàn bà đang sống với một người chồng trong khi bà ấy có một người chồng đang sống. Và tôi có những suy nghĩ riêng của tôi về điều đó. Và tôi tin rằng những gì Kinh Thánh nói là lẽ thật. Bây giờ, nhưng tôi cũng tin là với niềm tin của tôi rằng nó mở ra một trong những sự mầu nhiệm lớn của lời tiên tri. Và tôi hy vọng rằng Chúa sẽ giúp chúng ta tối nay khi chúng ta phân phát điều này cho những người đang chờ đợi của chúng ta trên khắp đất nước. Nhưng ta đã nói một lần nọ, tôi đang đọc khi tôi đang viết ghi chú cho điều này. Tôi không thể nhớ chính xác cuốn sách mà nó có trong đó, nhưng tôi chắc chắn điều này là đúng. Mà một trong những cuốn sách tôi đã đọc về ông Moody, Dwight Moody ở Chicago. Chúng ta cũng có một hội thánh lắng nghe tuyệt vời ở Chicago tối nay. Rằng ông Moody sau khi đọc Roma 7 đã chạy ra đường và người đầu tiên ông gặp, ông nói với ông ấy, anh có biết ân điển không? Và người đó trả lời, ân điển nào? Ông Moody nói, ân điển của Đức Chúa Trời. Vì vậy, ông rất xúc động khi ông thấy những gì, cách mà ân điển đã phân rẽ chúng ta khỏi luật pháp. Và làm thế nào, đó là phần ân điển đóng vai trò gì? Ồ, bây giờ, bất cứ điều gì mà tôi muốn làm là khi tôi luôn luôn nói với mọi người khi tôi băng qua hàng người ở phía bên kia, tôi muốn đứng lên và hát. Ân điển diệu kỳ, nghe thật dịu êm, đã cứu kẻ khốn khổ như tôi. Ân điển quý báu, biết nhiều hơn về ân điển. Vì bởi ân điển chúng ta được cứu, không phải bởi việc làm của chúng ta. Những gì chúng ta có thể, bất cứ điều gì chúng ta làm không được kể với chúng ta. Ân điển là những gì cứu chúng ta, bởi ân điển mà anh em được cứu, qua đức tin. Xin cho con thêm vào người phụ nữ này, ân điển xin cho con cũng đặt cô vào trong Kinh Thánh, như được gọi là quý bà được chọn. Cô ân điển này tôi sẽ nói về, anh chị em biết đấy, Kinh Thánh tuyên bố nói với quý bà được chọn. Điều đó nếu anh em để ý, được chọn, đến từ từ, quý bà được chọn, một quý bà giữa tất cả các quý bà khác đã được chọn. Giống như trinh nữ sinh ra thân thể của Đức Chúa Trời trên đất, bà là một phụ nữ được chọn, Đức Chúa Trời đã chọn Mary. Và cũng vậy, Đức Chúa Trời đã chọn một quý bà được chọn, đó là cô dâu của Ngài, cô ấy đã được chọn. Tôi hy vọng chúng ta là thành viên của điều đó tối nay, trên khắp thế giới, trên khắp đất nước thì đúng hơn. Sự minh họa ở đây cho thấy mối quan hệ của cô dâu với Đấng Christ, người quý bà được chọn và nàng đã được mang đến với Ngài như thế nào, nơi nàng sẽ đến và cách mà nàng sẽ được mang đến với Ngài. Hội thánh ở đây trong sự minh họa mà chúng ta đã thấy, được minh họa bởi một người nữ, mà một người nữ luôn luôn là một hình bóng của hội thánh, bởi vì hội thánh được coi là cô dâu. Một cô dâu, nàng là cô dâu của Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời. Luôn luôn, nếu anh em quan sát, hãy quan sát tình trạng và cách cư xử của phụ nữ, và anh em sẽ thấy hội thánh ở đâu. Bây giờ điều này, một số trong những nhận xét này có thể dường như lạ đối với một số anh em, nhưng nó bổ sung cho sứ điệp mà tôi có từ Chúa, mà tôi đang cố gắng đem đến với dân sự. Hiểu không? Anh em quan sát mọi thứ trong tự nhiên, cách nó đang xảy ra, thiên nhiên và quan sát nó. Nó cũng vận hành chắc chắn với thuộc linh. Bây giờ, nếu anh em thấy cách cư xử của phụ nữ trong thế giới ngày nay, hãy xem cách cư xử của hội thánh thế gian ngày nay. Cứ xem dĩ nhiên, bây giờ cũng có cách cư xử của cô dâu thuộc linh là hội thánh, thấy không? Hãy xem điều đó cũng vậy, bởi vì cái tự nhiên gọi vậy, tuyên bố là cô dâu. Bây giờ xin để tôi nói lần nữa với buổi nhóm địa phương, đừng cảm thấy tồi tệ lúc này. Tôi đang nói với tất cả trên khắp đất nước với những gì tôi nghĩ quý bà được chọn. Vì vậy, nếu có những mục sư truyền đạo ở đây mà không đồng ý, cứ giữ im lặng một lát, hiểu không? Để ý, cứ lắng nghe. Để ý nhân vật này, khi anh em thấy phụ nữ cứ nổi cơn giận dữ, cứ làm bất cứ điều gì họ muốn làm, hãy xem, giáo hội đang làm điều tương tự, để ý. Nhưng hãy xem khi cô dâu thuộc linh, khi cô bắt đầu có sự phục hưng, khi cô bắt đầu trở lại và tự cố gắn kết với lời của Đức Chúa Trời. Hãy xem lại lần nữa, anh em thấy, cách mà lời Kinh Thánh vào lúc đó sẽ có một sứ điệp quét qua để bắt cô dâu đó, bắt lấy người phụ nữ đó được chọn. Vì như thế gian Satan, kẻ lừa dối đã lừa dối cô dâu đầu tiên phạm tội chống lại Đức Chúa Trời bởi sự tin sai lời Ngài. Và bây giờ ngày nay, như chúng ta thấy hội thánh sắc thịt trong phúc âm tri thức của anh em đi xa hơn và càng xa rời lời trong phúc âm xã hội. Chúng ta thấy rằng những người phụ nữ trên thế giới, trên đường phố, những thành viên như vậy đang tự mang chính họ vào bầu không khí giống như vậy. Anh em không thể nói với họ, họ đã đánh mất mọi ý thức lịch sự thông thường người ta có, thấy không? Và đó là cách xã hội có, và anh em có thể thấy nó đi thẳng đến Hội đồng Giáo hội Thế giới, thật chắc chắn như bất cứ điều gì nào trên thế giới, và đi ngay vào Roma nhanh như có thể đấy, bởi vì nó đã được nói tiên tri, và nó đấy, đó là cách cư xử của nó. Nhưng rồi hãy xem lại Hội Thánh thuộc linh, cách mà nhóm người đó được gọi ra, những người được chọn qua mọi cuộc phục hưng. Trong mặt tin Luther, nó đã xảy ra giống như vậy trong cuộc cải chánh. Nó đã xảy ra giống như vậy trong thời của John Wesley. Nó đã xảy ra giống như vậy khi ngũ tuần đầu tiên bắt đầu. Họ đã đưa những người nữ trở lại ngay trong hàng lối với lời, rồi họ trôi giạt đi. Ở đó họ trở lại ngay trong sự hỗn loạn. Nhưng rồi đến lúc mà dân sự sẵn sàng xếp hàng, thì có một sứ điệp đến, và họ lúc nào cũng ở với nó. Luther là sứ giả của một thời đại của sự xưng công bình và hội thánh trực tiếp ngay với nó. Một số người trong họ, phần còn lại của họ tiếp tục. Wesley đến với sự nên thánh, hội thánh liên kết ngay với nó. Ngũ tuần đến với sự khôi phục của các ân tứ, hội thánh sống đúng hàng ngày với nó. Những người được chọn của thời đó, rồi lùi tàn quay trở lại với chủ nghĩa giáo phái và đi ra ngay với những người còn lại. Tất cả họ đi theo con đường đó. Bây giờ, những anh em để ý, khi dân sự bắt đầu cố gắng tuân theo với lời, thì một sứ điệp tươi mới đến từ lời Đức Chúa Trời đến thẳng với dân sự, và họ nắm bắt sứ điệp đó và tuân theo mọi lúc. Nó chỉ ở trong Đức Chúa Trời. Chúng ta có điều đó. Chúng ta có gia đình. Mỗi gia đình ở đây đều có thói quen với điều đó. Đôi khi mọi thứ sẽ diễn tiến tốt đẹp cho anh em trong nhiều năm. Thế thì ngay lập tức, anh em sẽ đụng phải một cơn bệnh mà chúng ta nói điều đó nhiều lần ở miền Nam ở đây. Khi trời mưa, trời trút nước, và mọi thứ trở nên không như ý muốn. Anh em đang trải qua một thời đen tối, rồi bình minh, rồi ban đêm, mọi thứ cứ liên tục tiếp diễn. Nhà tiên tri Phaolô ở đây đang nói rằng một người đàn bà không thể tái hôn cho đến khi người chồng đầu tiên của mình chết. Nàng không thể tái hôn chừng nào người chồng đầu tiên của nàng còn sống. Nàng không phải hoàn cảnh chút nào. Nàng phải sống độc thân chừng nào người chồng đầu tiên của nàng còn sống. Và nếu nàng phạm tội như vậy, nàng sẽ bị gọi là người đàn bà tà dâm. Tôi đang nói về điều sắc thịt bây giờ để xếp loại nó với điều thuộc linh. Nếu người nữ này phạm tội như vậy, thì nàng bị đánh dấu là một người tà dâm nếu nàng có hai người chồng sống cùng một lúc. Do đó nàng đã bị tước quyền lợi bởi làm điều này, các quyền của nàng đối với Đức Chúa Trời và thiên đàng. Bởi làm vậy, nàng chắc chắn là thế. Nàng là một người bị đuổi khỏi sự kiểm soát và quản lý của Đức Chúa Trời theo như lời Kinh Thánh mà tôi vừa đọc. Hội thánh cũng vậy, khi nó cố gắng pha trộn tín điều và giáo phái với lời Đức Chúa Trời, nó không thể kết hôn với một giáo phái và là nàng dâu của Đấng Christ cùng một lúc. Nó phải chết với người này hoặc người kia. Luật pháp nói vậy ở đây. Có nhiều luật pháp trong lời Đức Chúa Trời và đó là luật pháp của Ngài. Phaolô đang nói điều tương tự ở đây. Nàng không thể kết hôn với một giáo hội của tín điều thế gian và là nàng dâu của Đấng Christ được, bởi vì nàng, người này trái ngược với người kia. Bây giờ hãy nhớ, nói, ồ, chúng tôi tin điều này, nhưng chúng tôi không tin điều đó. Nếu bạn đã kết hôn với Đấng Christ, thì Đấng Christ là lời của Đức Chúa Trời trong Thánh Giăng chương 1, nói, ban đầu đã có lời và lời ở cùng Đức Chúa Trời, và lời là Đức Chúa Trời. Và cũng giống như vậy, cũng đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta. Đấng Christ là lời hằng sống. Ngài luôn luôn là lời, Ngài vẫn là lời, Ngài sẽ luôn luôn là lời. Ngài chỉ là sự bày tỏ những thuộc tính của Đức Chúa Trời, vì Ngài là con Đức Chúa Trời. Và bất kỳ người con nào cũng là thuộc tính của cha mình, và đúng như anh em ở trong gen của cha mình, trong thân thể của cha anh em khi ông còn trẻ, anh em đã ở trong ông. Tuy nhiên ông ấy không thể có sự thông công với anh em, bởi vì ông ấy không biết anh em. Nhưng sau đó qua luống đất của một người mẹ, anh em được sinh ra trên đất và trở nên giống hình ảnh của cha mình, rồi ông có thể thông công với anh em. Và anh chị em cũng vậy, các con trai của Đức Chúa Trời và các con gái của Đức Chúa Trời, thậm chí trước khi có mặt trăng, các ngôi sao hay một phân tử. Anh chị em là con trai và con gái của Đức Chúa Trời vì anh chị em chỉ là sự biểu lộ vật lý của những thuộc tính đã có trong Đức Chúa Trời lúc ban đầu. Vì chỉ có một hình thức của sự sống đời đời và đó là anh em trước đây. Anh em không biết gì về nó, anh em cũng không biết khi nào anh em được ở trong người cha trên đất của mình. Nhưng anh em được bày tỏ cho trong hình ảnh của ông. Theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, anh em được tạo nên và anh em được bày tỏ vì sự vinh hiển và sự thông công của Đức Chúa Trời. Và do đó, chắc chắn như gen của anh em phải có trong cha anh em trước khi sinh ra xác thịt của anh em, gen thuộc linh của anh em phải ở trong Đức Chúa Trời bởi vì anh em là sự biểu lộ những thuộc tính của ý tưởng Ngài. Trước khi sáng thế, đúng, không có cách nào xung quanh nó, đúng thế. Bây giờ chúng ta để ý, thế thì sự sống đó ở trong anh em, sự sống của Đức Chúa Trời ở trong anh em từ khi sáng thế. Bây giờ, anh em không thể trộn lẫn tín điều giáo phái với lời, bởi vì chúng quá trái ngược, cái này với cái kia. Đó chính xác là những gì Satan đã cố gắng làm với quan niệm trí tuệ của hắn với Eva. Hắn nói, hắn đã thừa nhận rằng Đức Chúa Trời đã phán điều đó, nhưng hắn nói chắc chắn, ngươi sẽ không chết, hiểu không? Và họ tin điều đó. Và đó là những gì tín điều đã làm. Tối nay giáo phái đã phân cách dân sự khỏi lời Đức Chúa Trời. Chẳng phải Chúa Giêsu đã phán khi Ngài đến các ngươi qua truyền thống của mình. Đã làm cho các điều răn của Đức Chúa Trời không có hiệu lực đối với dân sự. Và qua tín điều của chúng ta đã chia cách ra sự thông công của Đức Thánh Linh để sức dầu cho lời của Đức Chúa Trời được truyền ra cho thế hệ này. Chúng ta đã phân rẽ dân sự vì vậy, bằng giáo phái, đến nỗi họ không thể có cơ hội để nhìn thấy nó. Bây giờ Đức Chúa Trời, Ngài mỗi thế hệ, Ngài thêm một phần mới vào sách của Ngài, tất cả gắn bó với nhau. Giống như thân thể tôi đã được xây dựng, tôi được nói nó bắt đầu ở cột sống nhưng không phải là tất cả các cột sống. Nó đã đi từ đó đến xương sườn, và từ phổi, và đến bàn tay, và cánh tay, và bàn chân, và vân vân. Và nó trở thành con người như tôi hiện có. Và Đức Chúa Trời đã biểu lộ lúc ban đầu cũng vậy, và cuối cùng Ngài đã hiện ra như là Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời là Cha, rồi Ngài đã xuất hiện như Đức Chúa Con trong Chúa Giê-xu Christ. Bây giờ Ngài đã hiện ra như Đức Chúa Thánh Linh. Cùng một Đức Chúa Trời luôn mọi lúc, ba sự biểu lộ của cùng một Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta tìm thấy trong điều này rằng mỗi thế hệ, Đức Chúa Trời đã phân bổ lời Ngài từ ban đầu. Giống như sự tiến hóa đã đến, giống như điều đầu tiên Đức Chúa Trời đã tạo ra, có lẽ là chúng ta hãy nói rằng Ngài đã tạo ra đời sống thực vật trước tiên, rồi Ngài tạo ra đời sống động vật, kế tiếp rồi Ngài đã tạo ra sự sống con người kế tiếp, hầu như một sự tiến hóa càng cao hơn. Điều đó cũng đã xảy ra trong Đức Chúa Trời và hội thánh của Ngài. Sự xứng công bình dưới thời Luther, thánh đó là kéo cô dâu của Ngài ra. Bây giờ Ngài đang tạo dựng cô dâu của Ngài. Sự xứng công bình dưới thời Luther, sự nên thánh dưới thời Wesley và vân vân. Anh em thấy đấy. Ngài, sự tiến hóa của Thánh Linh được ban cho ngày càng nhiều hơn bởi vì thân thể đang xây dựng, đến với đầu là Đấng Christ, thân thể của Đấng Christ. Vậy thì nàng như một người nữ, nếu nàng kết hôn với Đấng Christ là lời, nàng không thể kết hôn với một giáo phái giáo hội cùng một lúc, vì nàng bị ràng buộc bởi điều đó. Nàng sẽ không thể sống với cả hai người chồng cùng một lúc, họ trái ngược nhau, người này với người kia, một người là do Đức Chúa Trời sai đến, người kia là do con người tạo ra, vì vậy họ trái ngược nhau. Phán, hãy để mọi lời của con người là dối trá, lời ta là lẽ thật. Đức Chúa Trời đã phán điều đó. Thật trái ngược với nhau như luật pháp đối với ân điển, như Phaolô đã nói ở đây, một người phải chết để có người kia, và nếu nàng cố pha trộn chúng, nàng sẽ bị gọi là người nữ ngoại tình. Ồ, hãy suy nghĩ về điều đó. New York, Arizona, khắp đất nước. Hãy nghĩ về điều đó. Đức Chúa Trời phán, nếu nàng cố kết hôn với hai người cùng một lúc, nàng sẽ bị gọi là kẻ tà dâm. Kẻ tà dâm nào có thể vào thiên đàng? Đức Chúa Trời sẽ cưới một người đàn bà ngoại tình không? Chắc chắn không. Ngài yêu cầu chúng ta đừng làm điều đó, nàng sẽ bị gọi là kẻ tà dâm. Thế thì các con của nàng, nếu nàng là kẻ ngoại tình thì các con của nàng là con hoang, bất hợp pháp. Bất hợp pháp với điều gì? Không phải với hội thánh, nhưng với lời. Cô ấy là con bất hợp pháp. Thật là một bức tranh của Khải Huyền 3 này ở đây, về thời đại hội thánh Laodice thời sau rốt. Thật là một nhóm người bất hợp pháp, thật là một sự pha trộn giáo phái. Hâm hẩm hành động kỳ quặc và tự xưng mình là cơ đốc nhân và chối bỏ lời Đức Chúa Trời. Có hình thức tin kính nhưng chối bỏ quyền phép của nó. Như nhà tiên tri đã nói họ sẽ vậy. Hôn nhân là định chế lâu đời nhất trên thế giới. Hôn nhân được thực hiện trước tiên và được thiết lập trong vườn Ê-đen. Một người nữ được giao phó những tính cách nào đó mà nàng không được làm ô uế. Một người nữ được tin cậy với điều đó. Không có một tạo vật nào trên trái đất giống như một người nữ. Không có chó cái, không có giống cái nào được giao phó với tính cách của một người nữ. Một người đàn bà thậm chí đã không ở trong sự bắt đầu của sự sáng tạo, bởi vì Đức Chúa Trời biết rằng nàng sẽ sa ngã. Tất cả những vật giống cái khác không thể phạm tội tà dâm. Nàng là người duy nhất có thể phạm tội tà dâm. Nếu nàng đã được làm giống như ban đầu, đó sẽ là sự phát hiện cho sự khôn ngoan vĩ đại của Đức Chúa Trời. Thấy không? Nàng là sản phẩm phụ của một người đàn ông. Nhưng bởi vì nàng đã bỏ qua mặt đó, nàng cũng đã được Đức Chúa Trời ban cho một trách nhiệm thiêng liêng cho sự cứu chuộc. Nàng có những tính cách mà nàng không được làm ô uế. Nếu nàng làm hỏng nó, nàng sẽ bị ô uế suốt đời. Cho dù nàng được tha thứ bao nhiêu đi nữa, nàng không thể nào được xưng công bình. Tôi sẽ đề cập đến điều đó trong một lát. Có một câu kinh thánh về điều đó trong vài phút. Nàng có thể được tha thứ cho sự ô uế của mình, nhưng nàng không thể được xưng công bình trong đời sống này. Nó luôn ở với nàng. Để bây giờ, nàng đã được ban cho điều này. Nàng có thể được tha thứ nhưng không được xưng công bình. Thân thể của nàng được ban cho nàng một trách nhiệm thiêng liêng từ Đức Chúa Trời. Không có một con chó cái, không một con chim nào, không một con vật nào khác, không một sinh vật nào khác giống như thế. Không, nàng là người duy nhất. Bởi điều đó, nàng là lý do nó rất thiêng liêng. Nàng có để mang lại sự sống trong trái đất. Thân thể của nàng là nền tảng của sự sống. Cho nên đó là lý do nàng được ban cho trách nhiệm thiêng liêng này. Bây giờ ở đây là chỗ anh em có thể không đồng ý. Nhiều người, anh em các nhà thần học, đó là điều làm ô uế cả nhân loại, là tội tà dâm đó lúc ban đầu. Mảnh đất sinh sản của bà đã bị hoen ố, bà đã sanh ra cặp song sinh đó, Cain và Abel, một hành động hai đứa con, hãy ra xem kinh thánh. Để ý bây giờ, chúng ta thấy rằng thân thể của nàng là mảnh đất màu mỡ, và do đó nó là một trách nhiệm thiêng liêng, không làm ô uế điều đó. Bây giờ, tôi đang nói bây giờ, mang điều này đến một sự minh họa, để chỉ cho anh em thấy hội thánh đứng ở đâu. Tôi không nói về phụ nữ các chị, dù quý vị là gì đi nữa, đó là giữa quý vị và Đức Chúa Trời, hay anh em các ông, nhưng tôi đang nói về hội thánh và Đấng Christ. Bây giờ điều này nàng được ban cho, để sinh ra sự sống mà chỉ chính Đức Chúa Trời mới có thể ban cho. Chồng nàng có thể là người mang mầm sự sống, nhưng Đức Chúa Trời phải sản sinh ra sự sống. Đúng vậy, nó phải đến. Tất cả sự sống phải đến từ Đức Chúa Trời. Bất cứ sự sống nào cũng phải đến từ Đức Chúa Trời. Nó bị hư hỏng, và đó là điều làm cho nó trở nên tội lỗi. Nhưng sự sống phải đến từ Đức Chúa Trời. Ngài là tác giả của sự sống. Bây giờ nàng có một sự nên một. Tôi muốn kể tên ba điều ở đây mà nàng không được tránh ra khỏi. Bây giờ tôi đang nói, hãy ghi nhớ hội thánh trong trí trong khi tôi đang nói điều này với người phụ nữ xác thịt như Phao-lô ở đây trong chương 7 của Roma. Nàng có một sự tín thác thiêng liêng về đức hạnh được ủy thác cho nàng bởi Chúa của nàng. Một tín hạnh nào đó, không có gì khác nắm giữ nó ngoài một người đàn bà. Đúng, điều đó được giao phó cho nàng bởi Đức Chúa Trời. Nàng không được làm ô uế đức hạnh đó. Nếu nàng thậm chí làm điều gì đó sai, nàng phải thú nhận điều đó với chồng mình trước khi anh ấy lấy nàng và làm cho nó đúng. Cũng giống như hội thánh đã kết hôn với luật pháp, cũng phải đến trước Đấng Christ khi kết hôn lần thứ hai. Nàng phải thú nhận điều đó. Nếu nàng không làm thế và nàng sống với chồng mình trong 10 năm và rồi thú nhận điều đó, anh ấy có quyền đuổi nàng đi và cưới một người đàn bà khác. Đó là lời kinh thánh. Gian dâm là sống ô uế. Hỡi Joseph, ngươi đừng sợ lấy Mary làm vợ, vì đứa con nàng đang chịu là bởi Đức Thánh Linh. Người đã định từ hôn một cách riêng tư. Đấy, sau khi người đã đính hôn với nàng rồi, khi anh em đính hôn với nàng, theo như Đức Chúa Trời dạy, anh em đã kết hôn với nàng. Để ý bây giờ, nàng có một trách nhiệm thiêng liêng về đức hạnh đã được ban cho nàng, được Chúa giao phó nàng. Đức Chúa Trời đã ban cho nàng đức hạnh đó, giống như đã xảy ra trong vườn Eden. Nàng có thể nói có hay không? Nàng có một sự trách nhiệm thiêng liêng về quyền phụ nữ được giao phó cho nàng, mà nàng không được vi phạm. Tính cách nữ tính mà tôi đang nói đến ở đây là hạnh kiểm của nàng. Tính cách của nàng trước sự chứng kiến của đàn ông, không để cho mọi đàn ông nhìn trên những màn hình này và thấy những ngôi sao điện ảnh này hôn nhau và ôm nhau và chảy nước dãi và mọi thứ trên những người phụ nữ này. Một người nữ làm điều đó là có một nhân cách tồi tệ, nếu không thì nàng có thể là đức hạnh. Nhưng hãy xem trong lòng nàng khi mà những tuyến đó, những tuyến tình dục ở trong môi người đàn ông hôn một người đàn bà, anh ta thực sự có khả năng phạm tội tà dâm. Các tuyến tình dục ở trong môi của người nữ và trong môi của người nam, anh ấy có thể hôn lên tay nàng, nó sẽ không pha lẫn qua các tuyến tình dục của họ. Nhưng các tuyến tình dục ở trong môi và thấy tất cả điều vô nghĩa này trong ở Hollywood ngày nay về tất cả sự say đắm và yêu đương với phụ nữ. Và vân vân, và những cô bé nhìn vào tất cả điều đó không ngạc nhiên khi đạo đức của chúng ta bị thối rữa và suy đồi và ô uế đấy, bởi vì nó được đặt trước mặt trẻ con. Đúng vậy, nó phải là cách đó cho ngày sau rốt. Bây giờ hãy giữ hội thánh trong tâm trí nàng đang hôn hít và đắm mình và trộn lẫn vào mọi thứ khác mà không có lời, để cho ma quỷ và giáo dục và những nghiên cứu khoa học và vân vân. Khi mà khoa học, giáo dục, mọi thứ hoàn toàn trái ngược với Đức Chúa Trời, toàn bộ hệ thống văn minh mà chúng ta có bây giờ hoàn toàn là Antichrist. Hệ thống giáo dục là Antichrist, nền văn minh là Antichrist. Nó chống lại Đức Chúa Trời. Anh em nói chống lại nền văn minh à? Đức Chúa Trời sẽ có một nền văn minh, một trong những ngày này, mà sẽ không có sự chết nào gắn liền với nó. Nền văn minh hiện đại này đến bởi Satan. Tôi sẽ chứng minh điều đó cho anh em nếu Chúa muốn tối nay. Từ Kinh Thánh, tất cả những điều này là của Satan. Nền văn minh mới của chúng ta sẽ không có điều này trong đó. Nàng có vai trò phụ nữ thiêng liêng này. Chẳng ngạc nhiên khi đàn ông hành động với phụ nữ theo cách họ làm, là bởi vì phụ nữ cư xử với đàn ông theo cách họ làm. Cô ấy tự thể hiện đặc điểm của mình ở đây với một chiếc quần đùi và mặc đồ bó sát da và quần áo đàn ông và các thứ trên đường phố uốn éo xung quanh. Cho dù nàng có nói gì đi nữa, nàng có thể là có đức hạnh với chồng mình như nàng có thể. Nhưng trước mắt Đức Chúa Trời, nàng là một người tà dâm. Hễ ai nhìn một người nữ mà động lòng ham muốn thì đã phạm tội tà dâm với nàng trong lòng rồi. Và nàng đã tự phô bày mình để làm điều đó. Và đó chính xác là những gì giáo hội đã làm với thế gian. Để ý, điều đó đã giao phó cho nàng đức hạnh thiêng liêng, tính phụ nữ thiêng liêng và rồi tình mẫu tử thiêng liêng, tôn kính chồng nàng. Cứ nhìn ngày hôm nay trong những thành phố nào đó, nhiều thành phố họ thậm chí có những bữa tiệc lớn trong cái gọi là xã hội, các thành viên giáo hội cũng vậy, đặt mũ của họ xuống nền nhà và tất cả họ đều say sưa và ném chìa khóa của họ vào đó. Mỗi người phụ nữ đi đến và lấy một chiếc chìa khóa ra khỏi mũ cho người đàn ông mà cô ấy sẽ sống chung trong kỳ nghỉ cuối tuần. Tất cả các loại tiệc tùng như vậy. Mà tôi có rất nhiều điều để nói ở đây. Nếu Chúa muốn, tôi không có thời gian để đi vào điều đó. Thật là một sự ô uế. Và giáo hội cũng tồi tệ, đúng, phạm tội tà dâm với mọi thứ. Và nàng không có việc gì để đi vào, nàng nên ở lại với lời. Các tòa nhà đều ổn, các bệnh viện đều ổn, tất cả những điều khác đều ổn, các chương trình giáo dục đều đã ổn thôi. Chúng ta phải sống ở đây, phải đọc, phải viết. Đó là một trong những nền kinh tế. Sống như chúng ta được cho là không mặc quần áo lúc ban đầu. Tôi sẽ giảng về điều đó vào cuối tuần này, ý Chúa. Nhưng chúng ta phải mặc quần áo bởi vì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta quần áo. Nhưng lúc ban đầu chúng ta không cần chúng, chúng ta đã bị che phủ. Bây giờ nàng bị che giấu với tội lỗi của mình. Nàng thậm chí không biết mình đang phạm tội đấy, như nàng đã có lúc đó. Bởi sự, bây giờ nàng bị che phủ bởi ma quỷ. Lúc đó nàng đã được Đức Chúa Trời che phủ. Đó là sự khác biệt của nó. Bây giờ chúng ta thấy rằng nàng đã được ban cho trách nhiệm thiêng liêng này, để nàng không được vi phạm về làm mẹ cư xử, có đức tính của nàng, nuôi dạy con cái của nàng, tôn trọng chồng nàng. Ngày nay họ chú ý đến điều đó nhiều hơn một chút so với không có gì trên thế giới. Anh em nên ngồi trong văn phòng của tôi lúc nào đó và thấy những người đàn ông mang vợ của họ vào, nơi họ cố gắng sống đúng với Đức Chúa Trời và xưng nhận tất cả những người mà họ đã sống với. Và mọi thứ khác, kể từ khi họ kết hôn. Ồ, anh em nói đó là... Không, đó là những người ngủ tuần. Những người khác sẽ không đến, vì vậy nó... Tôi đang nói về cách nó có thể biến mất khi anh em hòa nhập với thế gian, giáo hội và tất cả thời trang và các thứ mà chúng ta có. Chúng ta không còn giống như lễ ngũ tuần ban đầu hơn như là ngày cách xa đêm. Chúng ta đã trôi giạt vào nơi nào đó, vào sự hỗn loạn tâm tối nào đó, ở đâu đó và lạc lối. Thật là một sự tin cậy thiêng liêng, thật là một trách nhiệm với một người nữ. Bây giờ hãy xem tại sao nàng là một hình bóng của hội thánh mà có trách nhiệm giống như vậy. Như một người phụ nữ có trách nhiệm thiêng liêng với thiên chức làm mẹ của mình, với những phẩm hạnh của mình, với chồng mình, hội thánh có trách nhiệm thiêng liêng đối với lời cầu nguyện và với lời và đối với Đấng Christ giống như người nữ có. Và khi một người đàn bà sống buông thả với người đàn ông khác, khi giáo hội bắt đầu với những chương trình từ thiện này và xây dựng các chương trình và trường học và v.v., tôi không có gì chống lại họ. Chúng ổn cả, chúng phục vụ mục đích của họ, nhưng chúng không. Chúa Giê-xu không hề phán, hãy đi, xây trường học. Ngài phán, hãy giảng lời. Đó là nơi họ sao lãng nó, không phải tạo ra các viện nghiên cứu, bệnh viện và v.v. Chúng ổn thôi, nhưng đó không phải là nhiệm vụ của hội thánh. Nhiệm vụ của họ là rao giảng phúc âm, nhưng chúng ta đã làm mọi thứ khác ngoài điều đó, và chúng ta đã buông trôi, giống như Satan đã làm và pha trộn nó với phúc âm nào đó. Điều gì khác và điều gì khác, cho đến khi nó có một khối kết hợp không ra gì, sự thối nát, thậm chí toàn bộ chúng ta, cả thế giới, hãy xem xu hướng của thế giới. Đọc tạp chí Reader Digest, cách đây không lâu, nơi các cô gái trẻ đang trải qua thời kỳ mãn kinh và đàn ông, sự thay đổi của đời sống giữa 20 đến 25 tuổi, họ đang trải qua tuổi trung niên. Sự thối nát tại sao? Bởi vì nghiên cứu khoa học về thực phẩm và các thứ đã bị phá vỡ. Từ những thứ tự nhiên chúng ta nên đưa vào cơ thể mình, chúng ta chẳng là gì ngoài một đám người hư hoại sắp chết. Vậy thì đó là những gì giáo hội cũng vậy, nó ở trong tình trạng tương tự. Nàng là một hình bóng, nàng có cùng những đức tính quý báu bởi Thánh Linh, được ban cho nàng để gìn giữ Thánh Linh và lời, và không bao giờ phạm tội tà dâm với bất cứ điều gì thuộc về thế gian hay bất cứ điều gì. Hãy giữ sự trinh khiết với lời như một người nữ là ở lại tình trạng đạo đức với chồng mình. Đó là một trách nhiệm thiêng liêng để tôn vinh lời Chúa của nàng trên mọi tín điều, sự khôn ngoan, giáo phái do con người tạo ra ở đó. Hội thánh được ban cho trách nhiệm đó. Nếu họ nói, ồ, hội thánh của tôi không quan tâm hội thánh của anh em tin điều gì, nếu nó trái ngược với lời Đức Chúa Trời, hãy tránh xa nó. Kinh Thánh nói, Đức Chúa Jesus Christ hôm qua ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Mark 16 nói, những dấu hiệu này sẽ theo sau những kẻ tin. Nếu một giáo hội giảng khác với điều đó, anh em đừng nghe, anh em chết với điều đó, được sanh lại vào trong lời của Đức Chúa Trời. Hãy đi khắp thế gian và giảng phúc âm cho mọi người, điều đó cho thấy cách nó phải đi xa. Những dấu hiệu này sẽ theo sau những kẻ tin, trên khắp thế gian và mọi tạo vật mà sẽ tin. Thấy cách chúng ta di chuyển ra khỏi nó không? Chắc chắn, nhưng nàng chịu trách nhiệm về điều đó. Nhưng bây giờ hãy nhìn xem Hollywood đã lấy đi những điều đức hạnh từ những người phụ nữ của chúng ta. Tôi đang ngồi ở đây nhìn vào bà cụ già thân yêu, chị Scarader, nhiều phụ nữ ở đây và phía sau, và chị Mora ở trên đây, những người phụ nữ lớn tuổi mà còn nhớ cách đây vài năm. Nếu mẹ của họ hay thậm chí họ sẽ bước ra đường phố theo cách mà một số phụ nữ này bước đi ngày nay, các thành viên giáo hội, họ ách nhốt người phụ nữ vì bị mất trí, bà ấy quên mặc váy. Ồ, nếu điều đó là điên rồ, thì bây giờ là điên rồ. Ồ, hãy nhìn xem cả thế giới chứng minh điều đó là điên rồ. Hãy nhìn xem những vụ giết người và những thứ đang diễn ra bây giờ trên thế giới, thấy không? Sự điên rồ. Toàn bộ sự việc đang đến để ứng nghiệm những sự khải thị. Chúng ta có thể đến với điều đó tuần này, nơi mà những điều gớm ghiếc đó, chúng không phải là xác thịt, đó là những điều thuộc linh, khiến người ta la hét đòi những tảng đá và những ngọn núi, và mọi thứ khác rơi xuống trên chúng. Sự điên rồ toàn bộ, hoàn toàn thế giới này sẽ đi vào ngay lập tức. Nó hầu như ở đó bây giờ. Tại sao anh em thấy những bước chân của nó? Nó đấy, nó đang diễu hành ngay trên đường phố, ngay xuống hàng ghế nhà thờ. Hoàn toàn điên rồ, làm những điều mà một con người sẽ không nghĩ đến để làm và cho là văn minh. Hãy nhìn những gì Hollywood đã làm với người nữ, hãy xem nó như thế nào. Nó đã cướp đi những đức tính thiêng liêng của người nữ. Chúng ta có thể thấy diễn đi diễn lại trong thời gian dài, thấy không? Tất cả điều này nàng đã đánh mất, nàng đã làm điều đó thế nào? Bởi vì có một công cụ xảo quyệt được gọi là giáo hội, giống như đã có trong vườn Eden. Một người xảo quyệt, ma quỷ, bước vào nhà thờ giống như nó đã làm trong vườn Eden và lừa dối nàng vào đó. Nàng bị lừa dối. Người nữ nghĩ nàng không có ý sai trật. Eva không có ý làm sai. Điều đó không cố ý. Nhưng nàng, Kinh Thánh nói trong Timothée 2, Timothée thứ nhất 3, nàng đã bị lừa dối. Và bị lừa dối không phải là khi bạn cố ý làm điều đó. Đó là khi các bạn bị lừa dối để làm điều đó. Và đó chính xác là những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Nàng đã bị lừa dối bởi truyền hình, bởi tạp chí, bởi những người này, tất cả những điều tốt đẹp này mà họ đang phô bày trên đường phố. Những cô gái hiện đại, họ nhìn vào những tạp chí và họ nhìn vào những bức hình. Họ nhìn trên đường phố, họ nhìn thấy quần áo trong các cửa hàng. Thật Satan, công cụ vĩ đại của địa ngục, đã giáng xuống giữa dân sự và lừa dối họ vào những điều này. Và người phụ nữ nghĩ rằng mình ổn, và nàng đã chết và không biết điều đó. Nàng xa cách Đức Chúa Trời. Hãy xem nàng đã đánh mất tất cả điều này như thế nào, và hắn xảo quyệt như thế nào. Hôm nay tôi muốn anh chị em để ý, Chúa Giê-xu đã nói về điều đó. Ngoài ra, nếu anh chị em muốn đọc nó, Chúa Giê-xu đã đề cập rằng điều này sẽ xảy ra. Anh chị em có biết điều đó không? Trong những giờ cuối cùng của Ngài, ngay trước khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Chúng ta hãy đọc nó, Thánh Luca chương thứ 23, và chỉ trong chốc lát, giống như một bài học thường Chúa Nhật, bắt đầu với câu thứ 27. Tôi tin rằng tôi đã đánh dấu ở đây. Chúa Giê-xu đi đến đồi sọ. Hãy lắng nghe khi tôi đọc nó. Được rồi, Thánh Luca 23:27. Tôi tin là nơi chúng ta dỡ nó. Ghi chú của tôi đã đánh dấu nó theo cách đó. Vâng, nó đây này. Và ở đó có một đoàn đông lớn theo sau Ngài. Và những người đàn bà cũng đã than thở và đấm ngực khóc về Ngài. Nhưng Chúa Giê-xu quay lại với họ mà phán rằng, hỡi các con gái Jerusalem, đừng khóc về ta, nhưng khóc cho chính mình các ngươi và cho con cái của các ngươi. Vì này, ngày những ngày hầu đến, mà người ta sẽ nói rằng phước cho những người đàn bà son và phước cho dạ không sanh đẻ và vú không cho con bú. Hãy suy nghĩ ngày hôm nay, thật một sự ô nhục cho nàng để có một đứa con, hiểu không? Lúc đó họ sẽ bắt đầu nói với các núi rằng hãy rơi xuống trên chúng ta và đồi và những ngọn đồi hãy che chúng ta. Vì nếu người ta làm những việc ấy cho cây xanh, thì họ sẽ làm gì cho một cây khô? Nói về thời mà phụ nữ không muốn có con nữa, họ muốn có một con chó hay một con mèo hay vật gì đó giống như thế, nhưng nàng không muốn có con nữa. Tại sao? Nàng là mẹ già hấp ạ. Nếu nàng có một đứa con, thấy không? Nàng không muốn, đó là những nhận xét của Hollywood. Nó không muốn người phụ nữ của mình là một mẹ già hấp ạ. Vì vậy nàng sẽ, anh ta sẽ có một ca phẫu thuật nào đó được thực hiện cho chính mình hoặc nàng một lần. Điều đó sẽ ngăn cản họ có con. Họ không muốn có con. Chúa Giê-xu đã nói về điều đó và Ngài đã phán những gì. Vào lúc đó họ sẽ bắt đầu kêu khóc vì những tảng đá và những ngọn núi rằng hãy đổ trên chúng ta. Nàng sẽ thực hành kiểm soát sinh sản để nàng có thể đi đến những bữa tiệc. Nàng không thể bị làm phiền với một đứa con đang bú. Nó sẽ làm biến dạng nàng khi nàng mang thai. Nó sẽ biến dạng nàng. Nàng sẽ không trông giống như trước đây nữa. Và chồng nàng khá ngu dốt để nàng đi theo cách đó. Nàng sẽ không sinh cho chồng một đứa con. Chúa Giê-xu đã phán về điều đó. Và Ngài đã phán rằng khi họ đang làm điều này vào lúc đó họ sẽ kêu khóc vì những tảng đá rơi xuống trên họ. Đó là sự đến của Chúa. Họ trả những khoản tiền lớn cho những con mèo, những con chó cho mẹ. Đúng thế, nàng phải làm mẹ điều gì đó bởi vì đó là bản chất Đức Chúa Trời ban cho nàng. Tôi để ý tôi săn thú săn lớn, một con gấu già vào mùa thu năm đó. Khi nó được lai giống với gấu đực, nó có những con gấu con lúc đó được sinh ra. Chúng là những con có kích thước khá tốt, có thể nặng 45 kg hoặc hơn. Nó sẽ đuổi chúng đi để chúng tự đi ngủ đông, bởi vì nó sẽ sinh thêm một số con nữa. Chúng được sinh ra vào tháng 2. Con gấu không biết gì về điều đó. Chúng được sinh ra trong những túi nhỏ. Làm thế nào mà Đức Chúa Trời để chúng tự mở những túi nhỏ này? Từ chúng nhỏ bé, giống như tờ giấy kính nhỏ, chúng tìm thấy lối thoát mở ra của chúng. Mẹ của chúng đang ngủ say. Nó đã không ăn bất cứ thứ gì kể từ tháng 10. Và đây là tháng 2. Chúng đến gần và bú mẹ cho đến giữa tháng 5. Rồi khi nó nhìn thấy đàn con của mình, chúng có kích thước khá tốt. Cân nặng có thể là 7 kg, 4,5 kg hay 7 kg mỗi con. Chúng đã bú vú mẹ. Làm thế nào gấu mẹ có sữa? Đó là ý tưởng của Đức Chúa Trời. Nó sống từ nó và sản xuất sữa cho đàn con. Và rồi nếu sự giao phối của nó không có kết quả và nó không có đàn con nào, nó sẽ săn lùng chúng năm, những đàn con năm ngoái và làm mẹ chúng suốt mùa hè. Bởi vì đó là bản năng được Đức Chúa Trời ban cho. Nó phải làm mẹ cái gì đó. Và nếu một người đàn bà không săn con cho chồng mình, cô ấy sẽ lấy một con chó hay một con mèo hay vật gì đó. Cô ấy phải làm mẹ thứ gì đó. Đó là bản chất của nàng. Nhưng để sinh ra một đứa con cho chồng mình và nuôi dạy nó cho sự hầu việc Đức Chúa Trời, điều đó hoàn toàn nằm ngoài đường lối của nàng. Nàng sẽ rất ô nhục nếu nàng làm vậy, bởi xã hội ưa thích tội lỗi của loài phụ nữ năm 1965 này của nàng. Một bức tranh chân thật về hội thánh hiện đại ngày nay. Giáo hội hiện đại cũng không muốn bất kỳ điều nào trong những điều này ở đây. La hét, la lớn, nói tiếng lạ, công vụ 238, những người trẻ tuổi xung quanh nó. Vâng, vâng, thấy không, vâng. Nó không muốn bất kỳ ai trong số họ la ó và khóc lóc và la hét Amen, Hallelujah. Tại sao một đứa trẻ như vậy sẽ ngay lập tức đuổi nàng ra khỏi giáo phái của nó? Nó làm một người như thế ở một trong những nhà thờ. Ồ, họ sẽ ném cô ấy ra ngoài ngay lập tức. Tại sao anh để những thứ như thế này xảy ra? Vì vậy, anh em thấy, nàng mang thai với điều gì đó, bởi vì nàng mang đến những thành viên mọi lúc, nhưng nàng không muốn ai trong số họ la hét khoác lác, công vụ 238. Những sinh vật khốn khổ mà nàng nghĩ là vậy, điều đó chắc chắn sẽ làm nàng bối rối, nó sẽ hủy hoại nàng và giáo hội xã hội khoa học đạo đức, có học thức của nàng mà nàng thuộc về ở đây. Họ sẽ ném nàng ra ngoài, ở hội đồng kế tiếp. Nàng không thể có điều đó, vì vậy nàng không muốn được thai nghén với lời, bởi vì đó là loại duy nhất mà lời có thể sinh ra, được sinh ra bởi thánh linh của Đức Chúa Trời. Anh em có thánh linh của Đức Chúa Trời bên trong, không gia nhập giáo hội trí thức và đi theo tín điều. Tóc ngắn, mặt mày tô vẽ, không có chuyện như thế trong tất cả của điều đó. Anh em không tìm thấy điều đó trong lời Đức Chúa Trời. Anh em tìm thấy một đứa con điển hình xưa, được thánh hóa đầy dẫy Đức Thánh Linh, được sinh ra bởi thánh linh của Đức Chúa Trời, la hét, hò hét, la lớn, ngợi khen Đức Chúa Trời. Điều đó hoàn toàn nằm ngoài tầm với của cô ấy. Cô ấy không muốn điều đó. Ồ không, thưa quý vị. Không, thật vậy, cô ấy làm gì lúc đó? Vì vậy cô sinh ra một cặp, một xã hội Jezabel, mặt mày tô vẽ, mặc đồ ngắn ngủn. Họ gọi chúng là những con mèo hoang. Tôi nghĩ là vậy, hiểu không? Tôi nghĩ họ gọi nó là những con mèo, hiểu không? Hãy nhìn con mèo đó đang đi kia kìa, họ nói. Hay điều gì đó giống như thế. Anh em biết đấy. Nàng được sinh ra hay kết hôn, được kết nối với người chồng đầu tiên của nàng. Adam đầu tiên bởi người vợ ngoại tình Eva, người vợ đầu tiên của Adam. Anh em nói, ngoại tình à, nàng chắc chắn vậy. Nhưng ồ, nàng tuyên bố rằng Adam đầu tiên này đã chết. Ồ, chắc chắn, anh ấy đã chết cách đây đã lâu. Tôi được tái sinh lần nữa, cô ấy nói, và tôi chắc chắn đã kết hôn với Adam thứ hai. Đấng Christ là lời. Bằng cách nào? Để ý những gì nàng yêu thích. Hãy xem người yêu của nàng. Anh em muốn biết nàng đang yêu ai? Lời nói điều này, nhưng nàng nói, hội thánh của tôi nói điều này, thế thì nàng đang yêu ai? Chồng nàng là gì? Những bông trái của chính nàng chứng minh nàng là ai? Hoàn toàn đúng cho thấy cô ấy là ai? Để ý, nàng được sinh ra trước tiên với Adam, bởi vì đó là sự sinh ra tự nhiên của nàng, hiểu không? Và nàng không bao giờ rời bỏ điều đó. Đó là một người yêu thuộc về thế gian. Nàng tuyên bố rằng nàng được sinh ra lần thứ hai với Đấng Christ. Nhưng người yêu của nàng để ý là Adam, bởi vì nàng yêu thế gian. Và điều khác, để ý loại con cái gì mà nàng đang sinh ra. Điều đó cho biết cha của họ là gì, cho dù đó là Adam thứ nhất hay Adam thứ hai. Nếu hội thánh sinh ra con cái của Adam thứ hai, người đó hành động theo cách hành động của Adam thứ hai, giống như họ đã làm vào ngày lễ ngũ tuần. Đó là con cái thật sự của Adam thứ hai, thấy không? Đúng thế. Bản chất của họ giống như của anh ấy và của cô ấy. Vâng, thưa quý vị, các con gái của nàng, mặt mày tô vẽ, tóc cắt ngắn, mặc quần áo đàn ông quần tây. Kinh Thánh đã nói cho nàng đừng làm điều đó, nàng cắt tóc, thật xấu hổ cho cô ấy. Anh em nói im đi về điều đó. Đó là những gì lời nói. Tôi chỉ đang chỉ ra bản chất, đó là những gì cô ấy làm. Các con trai của bà được sinh ra từ bà, dựa trên sự giáo dục, sự dạy dỗ nhà trường, trường kinh thánh nào đó, cái gọi là một trường đại học lớn nào đó mà được cho là đã có từ lâu, ấp chúng ra trong một kiểu lò ấp trứng nào đó. Những người tìm kiếm giáo phái, tôn giáo giống như Cain chỉ là con hoang đối với lời như Cain. Đúng, chỉ giống như Cain con hoang, chắc chắn. Những người tìm kiếm giáo phái, anh em thấy nó là gì không? Đức Chúa Trời không bao giờ tổ chức một giáo phái. Ngài luôn chống lại điều đó, lời Ngài chống lại nó. Nhưng họ nắm giữ ngay điều đó. Vì thế anh em thấy những gì họ đang mang lại. Điều đó cho thấy cha và mẹ của họ là ai? Chính xác. Cùng bất hợp pháp như Cain. Đó là loại đứa con mà ông đã sinh ra từ Eva. Họ đã đi ra khỏi lời, rồi thấy những gì nó mang lại. Điều đó hoàn toàn chính xác những gì giáo hội đã mang lại. Giống như vậy. Có thể chứng minh điều đó cho anh em bằng lời, rằng đó là nơi giáo dục và nền văn minh đến qua Cain. Điều đó hoàn toàn đúng. Vì họ tuyên bố, nhưng họ tuyên bố là các con trai của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng được lai giống giáo phái, học thức giáo phái, mọi thứ khác. Điều đó hoàn toàn đúng. Tinh tế, thông minh, chào ôi, con rắn cũng vậy. Cha của họ đúng thế. Cũng như những thầy giảng tinh tế và khoa học như Cain, thấy không? Nó hoàn toàn giống như vậy. Anh em nói, anh Branham, điều đó có đúng không? Lật ra Sáng Thế Ký 4:16 và tìm thấy. Hãy trở lại đây trong Sáng Thế Ký 4:16. Chỉ một phút, anh em sẽ thấy nó đã xảy ra như thế nào. Và Cain bèn lui khỏi sự hiện diện của Chúa và cư ngụ trong xứ Nốt, ở phía đông của Eden. Đoàn Cain ăn ở cùng vợ mình, và nàng thọ thai và sanh được Hê-nóc, và ông đã xây một thành phố và đặt tên của thành phố theo Hê-nóc, tên của con trai mình. Tiếp theo đến con cháu là Tu-ban, tiếp tục vì họ bắt đầu đến những thờ rèn đủ thứ nhạc cụ âm nhạc và vân vân. Nền văn minh đã đến bởi Cain đúng, xây dựng các thành phố, các công cụ. Những con người khoa học đến bởi Cain, dòng dõi con rắn. Bây giờ để ý câu thứ 25. Và Adam đã ăn ở với vợ mình lần nữa. Bây giờ ông ấy đã biết nàng một lần và nàng đã có hai đứa con. Hãy tra xem Kinh Thánh. Bà đã có Cain và Abel, một hành động và hai đứa con. Anh em nói, họ đã nói với tôi cách đây không lâu, điều đó không thể xảy ra. Chúng ta có một trường hợp ở Hollywood, chúng ta có một trường hợp ở Tiêu Sơn ngay bây giờ trên tòa án. Một người đàn bà đã sinh ra một đứa trẻ da màu và một đứa trẻ da trắng cùng một lúc. Họ nói bà ấy không thể làm điều đó. Bà ấy cũng có thể có hai dòng dõi mạnh khỏe. Họ đã đem đó ra ngay tại tòa bây giờ. Tôi biết những con chó sẽ làm điều đó, động vật sẽ làm điều đó. Và bà ấy đến đó, người đàn ông da trắng nói, tôi sẽ nuôi con của chính tôi, nhưng không phải con anh ta. Và người đàn bà đã thú nhận, bà đã sống với chồng bà sáng hôm đó và người đàn ông da màu chiều hôm đó. Nếu việc đó xảy ra ở trong, bác sĩ nói trong khoảng thời gian 24 giờ, việc thụ thai sẽ xảy ra nếu có một tinh trùng khác nhanh mạnh hơn ở đó. Và bà ấy đã làm điều đó ở đó. Và đó chính xác là những gì đã xảy ra ở đây. Cain rằng Satan sáng hôm ấy, trong con rắn và Adam chiều hôm đó, khi nàng và nàng đã có hai đứa con. Bây giờ Adam đã ăn ở với vợ mình lần nữa, lần thứ hai, và nàng đã sanh một con trai. Nên nhớ, không có chỗ nào trong Kinh Thánh mà nói Cain là con trai của Adam, nói hắn thuộc về ma quỷ đó, không phải Adam, ma quỷ. Còn ăn ở với vợ mình lần thứ hai, và đã biết, và có một con trai, và đặt tên người là Seth, vì Đức Chúa Trời, nàng nói, đã cho, đó không phải là dòng dõi thật, đã cho tôi một dòng dõi khác thế cho Adam, người mà Cain đã giết, vì vậy. Và với Seth cũng có một con trai, và ông đã đặt tên con trai mình là Enoch. Và rồi người ta bắt đầu kêu cầu dân Chúa. Không phải từ trong gia phả của Cain, thế hệ đó, nhưng ra từ gia phả của Seth. Vì vậy, Cain là dòng dõi ma quỷ, đó là nơi con rắn đến. Bây giờ để ý, Kinh Thánh nói rõ ràng ở đây rằng người chồng đầu tiên của nàng phải chết, không chỉ bị bỏ đi, người ấy phải chết. Tôi vừa giảng về hôn nhân và ly dị. Và tất cả anh em đều biết về điều đó. Tôi không đang nói bây giờ với toàn thể hội chúng này ở đây, nhưng ra khắp đất nước được rồi. Bây giờ anh em thấy những gì đã xảy ra ở đó, trong hôn nhân và ly dị, khi nó bảy ấn được mở ra. Điều đó mang lại lẽ thật thực sự của nó. Vì vậy, để được kết hôn với Adam thứ hai Đấng Christ là lời anh em phải tự phân rẽ mình bằng sự chết. Từ người chồng giáo phái đầu tiên của anh em, bởi vì không có một người nào trong họ có thể nhận lấy tất cả lời của Đức Chúa Trời. Chỉ cho tôi thấy cái đó ở đâu. Ồ, anh em nói của tôi, người khác cũng nói của mình, đặt chúng lại với nhau, và anh em thấy cả hai anh em đều sai. Ngay khi anh em lập giáo phái, đọc Khải Huyền 17, vì vậy anh em thấy, anh em phải chết vì điều đó. Bây giờ tôi không nói với hội đồng địa phương này. Tôi đang nói mọi người trên khắp đất nước. Bạn phải chết vì người chồng đầu tiên của mình. Nếu bạn kết hiệp với Đấng Christ mà vẫn kết hôn với một giáo phái, bạn là người tà dâm, bạn là người Laodice. Một hội thánh trên khắp đất nước, chúng ta đang đi theo Chúa Giêsu Christ là lời để được ở trong cô sau. Bạn phải được tái hôn với lời của Đức Chúa Trời là Đấng Christ. Ban đầu đã có lời, lời ở cùng Đức Chúa Trời và lời là Đức Chúa Trời. Và lời đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta. Chừng nào anh em còn giữ truyền thống giáo phái của con người thì trong lời Đức Chúa Trời, anh em được gọi là một kẻ tà dâm. Chừng nào anh em còn là một người tìm kiếm tín điều giáo phái, thuộc về một giáo hội giáo phái mà chối bỏ lời, anh em là một kẻ tà dâm, những gì Kinh Thánh đã nói. Chúa Giêsu phán, các ngươi không thể làm tôi hai chủ cùng một lúc, các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi ma môn nữa. Ma môn là thế gian, người nào yêu mến thế gian hay những việc thuộc về thế gian, thì tình yêu thương của Đức Chúa Trời thậm chí không ở trong người ấy. Hạt giống của Đức Chúa Trời không thể ở trong người ấy cùng một lúc. Tình yêu của Đức Chúa Trời, tình yêu của thế gian ở trong đó. Khi hạt giống của Đức Chúa Trời đang hoạt động qua anh chị em, đó là lời của Đức Chúa Trời. Tình yêu của thế gian không thể ở trong đó cùng một lúc. Bây giờ mái tóc ngắn và quần đùi và những khuôn mặt được tô vẽ ở đâu? Bây giờ nó ở đâu? Anh em không thể có đức hạnh đối với Đấng Christ, lời của Đức Chúa Trời và phục vụ một giáo phái do con người tạo ra cùng một lúc. Nó trái ngược với lời Phao-lô đã nói ở đây. Ở đâu? Roma 7. Anh em cũng không thể sanh ra các con trai của Đức Chúa Trời về lời Ngài cho nhóm giáo phái bất hợp pháp này. Anh em không thể làm điều đó trong lò ấp trứng của anh em. Anh em không thể sanh ra một đứa con lời của Đức Chúa Trời. Tôi đang nói với hội thánh, nhưng anh em vẫn tuyên bố là rất sùng đạo. Cain cũng vậy, con trai của gái điếm Eva, rất sùng đạo đã xây những bàn thờ và dâng của lễ, và đã trả phần 10 của mình và làm mọi thứ mà bất cứ người tin kính nào khác sẽ làm. Nhưng ông đã không giữ lời đó, ông đã không có được sự mặc khải. Và sự mặc khải là điều duy nhất. Sự mặc khải của lời, sự mặc khải là gì? Sự mặc khải là gì? Chúa Giêsu phán, trên đá này ta sẽ xây hội thánh ta, và các cửa âm phủ không thể thắng được nó. Đức tin là một sự mặc khải, bởi vì đức tin đã được bày tỏ cho anh em. À bên bởi đức tin, đã dâng bởi sự mặc khải, đức tin đã dâng cho Đức Chúa Trời một của lễ xuất sắc hơn của Cain. Cain nghĩ họ ăn táo, họ vẫn có ý tưởng đó, nhưng không phải. Đó là tội tà dâm, dòng dõi của rắn. Và ở đó khi bảy ánh mở ra, nó đã tuyên bố điều đó và chứng minh điều đó. Cuốn sách của tôi vừa mới phát hành. Tôi nghĩ chúng ta có 1,000 bản ở đây bây giờ. Thấy không, để ý, đó là lời Kinh Thánh từ sáng thế ký đến khải huyền. Vào thời kỳ cuối cùng, cả hai cây đang đến với hạt giống và chứng minh chính chúng. Chúng ta ở đây, ngày hôm nay, Laodice và Cô Dâu, thật rõ ràng và đẹp đẽ như nó có thể có trong Kinh Thánh. Và ngay trước mặt anh em không thể hầu việc Đức Chúa Trời và Ma Môn. Anh em không thể là một cơ đốc nhân tin Kinh Thánh đức hạnh và liên kết chính mình trong công việc giáo phái. Anh em thật sự không thể làm điều đó cùng một lúc. Một người phải chết và để cho người kia sống. Anh em cũng không thể mang lời Đức Chúa Trời, hội thánh cũng không thể sanh ra. Họ không muốn một trong chúng. Một đứa trẻ la hét, la lớn và nói tiếng lạ và tất cả những thứ đó. Họ, anh em không thể làm điều đó trong một giáo hội giáo phái. Họ sẽ không cho phép anh em. Họ không sanh ra chúng như thế. Họ đưa người ta lên và bắt tay họ và nói, nếu anh tin, anh đã có điều đó. Chừng nào anh em ghi tên mình vào sổ, đó là tất cả những gì anh em phải làm. Thấy không, đó là những đứa con hoang với lời mà vẫn tuyên bố là sùng đạo. Vì vậy, giáo hội đã trở nên, đã mang thai với sự khôn ngoan và tri thức của Satan. Họ sai người của họ đến trường học để học cách nói Amen thật đúng. Họ học cách nói tất cả điều này và rất tri thức. Đó là gì? Đó là sự mang thai của ma quỷ. Satan đã làm Eva mang thai với điều gì? Không tin lời, vì tri thức trí tuệ, và nó đã hủy hoại toàn bộ sự sáng tạo. Đó chính xác là những gì nó đã làm trong lời ngày nay, giáo hội. Nó đã từ mang thai với các trường kinh thánh và các trường đại học và những thứ như thế. Đọc, viết, toán học và họ không biết gì về Đức Chúa Trời hơn một. Hottentot biết về một đêm Ai Cập. Họ biết tất cả những tín điều của họ, những quyển sách cầu nguyện của họ và mọi thứ khác, nhưng không biết gì về Đức Chúa Trời. Họ biết khi nào lời được chứng thực, khi Đức Chúa Trời phán lại ở đó và phân bổ lời Ngài cho mọi thế hệ khi họ đến. Ở đây Noe đến, và ông đã rao giảng cho thế hệ đó. Bây giờ điều gì xảy ra nếu Môi-se đến nói chúng ta hãy đóng một con tàu? Ông đã không hợp thời, nhưng ông là một nhà tiên tri. Ông đã có sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã chứng thực nó là lẽ thật. Ngài mang dân Israel ra và tỏ cho thấy trụ lửa trước mặt họ, và chứng thực đấng tiên tri và phán thật chính xác những gì Ngài sẽ làm. Và Ngài đã làm điều đó. Họ nói, xin đừng để Đức Chúa Trời phán, hãy để Môi-se nói, kẻ chúng ta chết. Ngài phán, ta sẽ không nói với chúng nó như thế nữa, nhưng ta sẽ dấy lên cho họ những tiên tri, và họ sẽ nói. Ê-sai đã đứng đó, nói một gái đồng trinh sẽ chịu thai, một người giống như ông trong một ngày khi làm thế nào một trinh nữ sẽ thụ thai, vì một con trai được sinh ra cho chúng ta, một con trẻ được sinh ra, một con trai được ban cho. Dân Ngài sẽ được xưng là đấng mưu luận, Chúa bình an, Đức Chúa Trời quyền năng, Cha đời đời. Trên ngai của cha Ngài David, Ngài sẽ trị vì, vương quốc của Ngài sẽ còn cho đến đời đời. Nó sẽ như thế nào? Ông không biết. Ông chỉ nói những gì Đức Chúa Trời đã phán. Nó vừa xa bất cứ sự tưởng tượng trí tuệ. Nó vượt ra ngoài giới hạn bất kỳ sự nghiên cứu khoa học nào. Đó là lời của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta dạy các sinh viên thần học viện của chúng ta trong tất cả các loại thần học kinh thánh và những thứ như thế. Hệ thống thần học do con người tạo ra, nó có một nhóm giáo hội hoàn toàn chính xác là Laodice, giống như Đức Chúa Trời đã phán. Ồ, chao ôi, khi tôi nhìn vào điều đó và khiến tôi rùng mình, mang thai với những quan niệm trí tuệ. Anh em phải tốt nghiệp trung học trước khi anh em có thể vào học. Anh em phải đứng trước một bác sĩ tâm lý trước khi anh em có thể được phong chức. Anh em có tưởng tượng Führer, Zucker và Giang đứng trước một bác sĩ tâm lý không? Hãy nhớ rằng 120 người ở trên đó thậm chí không thể ký tên của chính họ. Đứng trước một bác sĩ tâm lý xem họ có, nếu tất cả họ, liệu phản xạ của họ có thật đúng không? Và vân vân. Họ đã có một phản xạ, nhưng đó không phải là quan niệm trí tuệ hay nghiên cứu khoa học, đó là qua quyền năng của Đức Chúa Trời. Khi nó đánh vào họ, họ không biết gì để làm ngoài việc hành động theo những gì Đức Thánh Linh đã phán làm. Họ không để ý đến bất cứ người trí thức nào, những gì giáo hội nói và những gì các thầy tế lễ đã nói, những gì điều này đã nói, điều kia đã nói. Họ được vận hành bởi Thánh Linh, những con người không biết sợ gì cả. Rằng thứ nhất đoạn 2 câu 15, Ngài phán, nếu các ngươi yêu thế gian hay những việc thuộc về thế gian thì tình yêu thương của Đức Chúa Trời thậm chí không ở trong các ngươi. Thấy không? Vậy làm thế nào anh em có thể được mang thai với lời của Đức Chúa Trời? Lên án thế gian. Lên án Hollywood. Lên án tất cả thời trang của nó. Lên án tất cả những đảng phái này và tiếp tục. Và cái gọi là họ nhân danh tôn giáo. Nó lên án điều đó. Làm sao lời có thể mang thai một người? Làm sao một người đàn bà tóc ngắn, mặt mày tô vẽ, mặc quần đùi? Làm sao một thầy giảng có thể đi ra ở đây, đến một thần học viện và xem công vụ 238 và thấy rằng không có một người nào trong kinh thánh từng chịu phép báp têm trong những tước hiệu đó? Rồi vẫn nói anh ta đã mang thai với lời Đức Chúa Trời. Anh ta đang nói dối, anh ta đã bán quyền thừa kế của mình. Anh ta đã phạm tội tà dâm chống lại chính điều mà anh ta đã nói. Anh ta bị ném ra ngoài trong sự ly dị. Đức Chúa Trời sẽ có một hội thánh đức hạnh, thật chính xác, một cô dâu. Kinh Thánh nói, lời không ở trong anh em, vậy anh em đang mang trong mình loại con cái gì? Những giáo phái mang thai không có cái chết nào để phân rẽ bạn khỏi người yêu đầu tiên của mình. Nhà Jones sẽ nghĩ gì nếu tôi đi khóc và nói tiếng lạ? Họ sẽ nghĩ gì nếu tôi được báp têm lại? Thật là vô lý. Bạn đã kết hôn với nhà Jones chưa? Hay là bạn đã kết hôn với giáo hội chưa? Hay là anh chị em đã kết hôn với Đấng Christ? Là lời không? Bây giờ đó là lý do tại sao bà vẫn còn sinh con cho ông. Bà có loại con gì? Đây là một số tên họ gọi ngày nay. Những con mèo, những beetle, những quái vật, những Ricky, những Rikita. Những con mèo, những beetle, đó là những thành viên giáo hội chắc chắn. Tất cả họ đều là con trai của hắn. Các con trai của Cain là con trai của con thú xảo quyệt, thật êm dịu hết sức. Bây giờ hãy nhìn kỹ trong giây lát, với bề sâu thuộc linh của chính mình về linh hồn của anh em. Chỉ nhìn xung quanh, tôi đang nói khắp đất nước bây giờ. Hãy nhìn chỉ vài phút, anh em ở ngoài đó trong đền tạm Branham. Anh em ở trong đền tạm ở bờ Tây. Và Arizona và mọi nơi anh em đang ở. Hãy nhìn lại chính mình trong vài phút. Anh em nói, sứ điệp đó, anh đang giảng, anh Branham à, là sai. Hãy nhìn lại chính mình một chút. Hãy để Đức Thánh Linh tra xét tâm trí anh em bằng lời. Anh em sẽ đồng ý với sứ điệp. Hãy để Đấng Christ, lời được sức dầu tra xét lương tâm của chính anh em. Hãy để Ngài đi vào trong anh em xem thử điều đó có đúng hay không. Và đó chỉ là một hoặc hai điều tôi đề cập, trong khi có hàng trăm điều trong chúng. Kinh Thánh có đồng ý với việc một người nữ cắt tóc ngắn không? Kinh Thánh có tin, đồng ý với ba, phép báp têm trong danh của Cha, Con, Thánh Linh? Không có chuyện như vậy. Kinh Thánh có đồng ý với việc người nữ mặc quần áo của người nam không? Ồ, cứ lấy ba điều ở đó. Khi có hàng trăm điều nữa, hãy tìm kiếm nó trong ánh sáng của lời Đức Chúa Trời. Anh em nói tôi là một thành viên giáo hội. Cain cũng vậy, Eva cũng vậy. Kinh Thánh tiên đoán trong những ngày sau Rốt rằng Laodice sẽ giống như vậy. Hãy để Đức Thánh Linh tra xét lương tâm bạn và bạn sẽ đồng ý với Daniel 5:12 khi nữ hoàng đến trước Belteshazzar và nói rằng bà đã tìm thấy rằng có một nhà tiên tri. Daniel đã ở giữa họ và ông là người làm những hồ nghi tan chảy. Anh em hãy để cho Đức Thánh Linh, Ngài là đấng tiên tri của thời đại. Hãy để Ngài đến trong lòng anh chị em ngay bây giờ và xem xét bằng lời của Đức Chúa Trời. Và những nghi ngờ về sứ điệp sẽ bị tan biến hết. Ngài làm tan biến mọi nghi ngờ. Anh em tìm thấy nó chính xác dựa trên lời dành cho thời đại này. Anh em không thể giảng sứ điệp của Luther ngày hôm nay. Nó đi vào trong nó. Nhưng đó là bàn chân. Không thể giảng Wesley. Không thể giảng Ngũ Tuần. Chúng ta vượt thẳng ra ngoài giới hạn đó. Họ đã lập giáo phái và chết. Chúng là thân cây. Thân cây đi lên với lá lúa. Đó là tình trạng đầu tiên của Hội Thánh. Bây giờ điều đó không giống như hạt lúa mì đầu tiên đã đi vào lòng đất. Lúa mì. Sự xuất hiện thứ hai là phấn hoa. Điều đó vẫn không giống như hạt, trông giống nó hơn. Nó đến nhiều hơn trong hình ảnh của hạt thật. Nhưng những phiến lá không chắc chắn trông giống như hạt đã đi vào lòng đất. Nó là vật mang sự sống ở trong hạt. Nhưng nó đã làm gì? Nó đã lập thành giáo phái giống như tất cả các yếu tố khác của thiên nhiên khác, phù hợp với nó. Nó đã chết. Rồi điều gì? Sự sống chạy ngay vào cụm hoa. Nó có rất nhiều quả bóng nhỏ nhỏ treo trên nó, trông giống như những hạt nhỏ nhỏ trong đó. Trông giống như đó là một hạt thật, nhưng nó không phải. Rồi nó rơi xuống thành vỏ trấu, và nó mang lại điều gì? Một vỏ trấu. Bây giờ anh em lấy một hạt lúa mì khi lúa mì nảy mầm trước tiên, và Chúa Giêsu phán, một hạt lúa mì, và anh em lấy lúa mì đó và mở nó ra. Anh em kéo nó ra khỏi cuống, anh em nhìn vào nó, anh em nói, chúng ta có một hạt lúa mì, hãy cẩn thận, nó hoàn toàn giống như hạt, nhưng không có một chút hạt nào trong đó. Đó là vỏ trấu. Đó là những người ngũ tuần, rất nhiều, nhưng Ma-thi-ơ 24:24 đã nói, lừa dối chính những người được chọn trong những ngày sau Rốt nếu có thể được. Nhưng anh em kéo từng chiếc lá trở lại. Anh em không có hạt, hạt ở ngay phía sau của nó, thấy không? Rồi sự sống ra khỏi giáo phái đó, đi vào trong hạt, rồi điều gì xảy ra? Khi hạt bắt đầu lớn lên và trở nên lớn hơn để nó có thể bao phủ trên thứ gì đó, giáo phái kéo ra khỏi nó. Tại sao chúng ta không có một giáo phái nào ra từ đây? Chúng sẽ không bao giờ. Đó là hạt, nó không thể đi xa hơn, chúng ta đang ở thời kỳ cuối cùng. Vậy thì nó phải làm gì bây giờ? Nằm trong sự hiện diện của Con, được làm cho chín mùi. Điều đó chính xác. Lời được làm cho chín mùi trong lòng anh em để sanh ra và sống những gì chúng ta đang nói về. Vâng, thưa quý vị. Thế thì anh em sẽ không còn nghi ngờ gì nữa nếu anh em để Đức Thánh Linh bày tỏ nó cho anh em, giống như nữ hoàng đã nói về Daniel. Anh em có thể nói, tất cả điều này có thể liên quan gì với lễ tạ ơn? Anh đang nói về điều gì, anh Branham? Đây này, 9:15, anh không nói gì về lễ tạ ơn. Thật là một sứ điệp cho dịp này, đối với tôi. Vâng, thật vậy. Những tổ phụ hành hương rất biết ơn vì lối sống mới được tìm thấy của họ, bị phân rẽ khỏi những giáo phái và tín điều Anh Quốc cũ. Họ có thể kết hôn với lời mới được sức dầu cho thời đại của họ. Đúng thế, lời mới được sức dầu của thời đại họ, dành cho thời đại của họ. Vì vậy, chúng ta có thể biết ơn như những người hành hương như Abraham đã phân rẽ chính chúng ta khỏi những việc thuộc về thế gian. Tất cả những hội hiệp của chúng ta, Abraham là một người hành hương, Đức Chúa Trời đã phân rẽ chúng ta khỏi tất cả các tôn giáo chết. Tôi đang nói khắp đất nước bây giờ, tất cả những tín điều chết và để làm gì? Đã phân rẽ chúng ta và mở ra cho chúng ta một vùng đất mới, một sứ điệp mới cho thời đại này. Ngũ tuần đã khô héo và chết, giống như Luther, Wesley và những người còn lại của họ. Nó không hơn gì một nhóm các giáo hội kéo lại với nhau. Những người tốt trong đó, tuy nhiên, phải được bước ra. Ngài đã làm gì? Ngài đã mở ra bảy ấn của sứ điệp cuối cùng. Anh em để ý điều đó không? Bảy ấn mà tất cả những sự mầu nhiệm của bảy thời đại hội thánh đã được đóng ấn bằng bảy ấn. Những nhà cải chính không có thời gian để làm điều đó trong thời của họ. Họ đã không sống đủ lâu, nhưng sự mặc khải phước hạnh này về bảy ấn, nó đã mở ra cho chúng ta trong những ngày sau Rốt này, từ một lời tiên tri đi đến với Arizona. Cách mà tôi đã hỏi Đức Chúa Trời ngày nọ, Ngài đang làm gì với con ngoài đây trong sa mạc này? Anh em có biết Môi-se đã viết Tân Ước hay Cựu Ước không? Ông chắc chắn là vậy. Bốn sách đầu tiên đưa ra luật pháp của mọi thứ, Sáng Thế Ký, Xuất Hành, Lê Vi Ký và Phục Truyền Luật Lệ Ký. Ông đã viết Cựu Ước để làm điều đó. Ông phải rời bỏ tất cả những người cộng sự và những người thân yêu của mình và đi vào một sa mạc. Phao-lô đã viết Tân Ước, đúng vậy. Ngài đã viết Roma và Roma và tất cả phần còn lại của nó ở đó, Hebrew và Timothy và vân vân. Và để làm điều đó, ông phải tự phân rẽ và đi xuống Ả Rập vào một sa mạc trong 3 năm, nhận được sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Ồ, anh em nói, còn Matthew, Mark, Luca và Giăng thì sao? Họ là những thầy thông giáo chỉ chép những gì Chúa Giê-xu đã làm. Phao-lô đã tách ra và đặt lời lại với nhau. Đúng thế. Ồ, thế thì hãy xem, nếu đảm nhận việc đó và phải đi đến một sa mạc, cách xa những người thân yêu của họ. Hãy nhớ những gì mấy giờ rồi, thưa quý ông? Bao nhiêu người đã từng nghe nó, hãy nói Amen. Nó hoàn toàn đúng không? Thế thì chúng ta đã có sự mặc khải trong những ngày sau rốt này cho sứ điệp của Chúa là Đức Chúa Trời để tập hợp cô dâu của Ngài lại với nhau. Không có thời đại nào khác đã được hứa. Nó được hứa trong thời đại này, Malachi 4, Luca 17, 30, Thánh Giăng 14, 12, Joel 2, 3, 8. Những lời hứa đó thật chính xác giống như Giăng Báp-tít đã xác nhận chính mình trong Kinh Thánh. Chúa Giê-xu đã xác nhận chính Ngài. Họ đã nói gì? Hãy tránh xa một người như vậy. Giăng là một người man rợ. Giáo hội đã không thể tiếp nhận nó. Đó là khuôn mẫu. Giáo hội cũng sẽ không tiếp nhận nó ngày hôm nay. Nhưng với những người được chọn, Đức Chúa Trời đang kêu gọi những người được chọn, họ biết điều đó. Kêu gọi cô dâu đức hạnh là lời hội thánh ngày sau rốt. Là người nữ được chọn của Chúa Giê-xu Christ chúng ta là lời. Nếu Chúa Giê-xu là lời, bao nhiêu người tin điều đó? Được rồi, thế thì cô dâu luôn luôn là một phần của chàng rể. Vì vậy cô dâu sẽ không phải là một giáo phái. Đó sẽ phải là lời được bày tỏ là cô dâu của Đấng Christ. Ngài đã hứa làm điều đó. Ngài đã nói Ngài đã làm như thế nào. Không bao giờ sử dụng đánh mất khuôn mẫu của Ngài. Ngài luôn luôn làm điều đó theo khuôn mẫu. Ngài đã làm điều đó mọi lúc bằng khuôn mẫu. Ngài làm điều đó lần nữa, kêu gọi cô dâu nhân đức của Ngài trong ngày sau rốt. Rebecca đáng yêu đang chờ đợi Isaac của nàng. Thật là một thời gian đẹp đẽ. Ở đây nó cho thấy hai quyển sách mà sẽ là mầu nhiệm đối với anh em khi anh em đọc quyển sách về 7 thời đại hội thánh. Hai quyển sách, sách Sự Sống đã nói. Một quyển nói anh em có thể ghi tên mình vào, anh em không bao giờ xóa đi. Quyển kia nói anh em lấy tên mình ra khỏi sách Sự Sống. Điều này mang nó đến trong tầm nhìn một cách hoàn hảo ngay tại đây. Tôi sẽ dừng lại một vài phút có lẽ trên một vài ghi chú ở đây và nắm bắt điều này trước khi chúng ta kết thúc. Sự sống là một điều thiêng liêng đối với Đức Chúa Trời và nó được ghi lại trong một cuốn sách. Đức Chúa Trời là tác giả của sự sống. Anh em tin điều đó không? Đời sống tự nhiên của chúng ta ở đây, chúng ta có chỉ là một sự hư hoại. Nó thực sự nên là một đời sống đúng đắn để bắt đầu. Nhưng nó bị làm hư hỏng bởi sự sinh ra xác thịt. Sự sống đầu tiên hay sự kết hợp đầu tiên của anh chị em. Anh chị em đã được kết hợp vào lúc sinh ra bởi bản chất, một hành động tự nhiên. Một con người xác thịt được liên kết người nam và người nữ với nhau, liên kết với nhau trong tình dục mà đã mang sự sống đầu tiên của bạn đến đây. Và điều đó gắn liền với tội lỗi và sự chết. Làm sao anh em có thể bỏ qua việc nhìn thấy hạt giống của con rắn? Khi anh em nhìn thấy người phụ nữ, một sản phẩm phụ không phải giống cái khác giống như nàng, được thực hiện theo thứ tự đó. Biết rằng nàng có thể bị lừa dối, Đức Chúa Trời biết. Nếu Ngài không biết sự kết thúc ngay từ đầu, thì Ngài không phải là Đức Chúa Trời. Nếu Ngài không vô hạn, nếu Ngài không thể biết. Nếu Ngài không thể là vô hạn, không có vô sở bất tri, vô sở bất tại, biết mọi sự đời đời, vì vậy Ngài đã biết mọi sự, và Ngài phải tạo ra người đàn bà đó. Người đàn ông đã không có một người vợ và người đàn ông là cùng một người, người ấy có linh nữ tính và nam tính trong chính mình. Ngài phải phân rẽ, lấy một sản phẩm phụ sau khi sự sáng tạo toàn bộ đã làm nên. Không người nữ nào được tạo ra bởi Đức Chúa Trời. Trong sự sáng tạo ban đầu có thể làm một việc giống như thế. Nàng đã được tạo ra như vậy. Để làm điều đó, Ngài biết nàng sẽ làm điều đó. Nếu Ngài không làm thế, thì Ngài không phải là Đức Chúa Trời. Nhưng hãy xem những thuộc tính trong Đức Chúa Trời phải được bày tỏ. Ngài đã là đấng cứu thế. Và để làm cho mọi thứ trở nên hoàn hảo theo cách Ngài đã thực hiện nó, thì không có gì bị mất mát. Ồ, đừng là trẻ con, hãy là những người nam và người nữ. Chúng ta đang ở đường cuối, để ý. Bây giờ đó là xác thịt gắn liền với sự chết. Người chồng đầu tiên của bạn đã cai trị trên bạn là bản chất của bạn bởi sự sinh ra xác thịt. Xác thịt, bạn yêu thế gian bởi vì bạn là thế gian và là một phần của thế gian. Đúng không? Những ham muốn của anh em về bản chất là yêu mến thế gian mà anh em là một phần của nó. Anh em là một phần của bản chất tự nhiên. Anh em tin điều đó không? Và đó là bản chất xác thịt của anh em. Đó là lý do các bạn phải được sanh lại, các bạn phải phân rẽ, các bạn phải chết với người chồng đầu tiên đó. Các bạn không thể sống với nó. Các bạn thật sự không thể nói, ồ, tôi sẽ ly dị anh ta và vặn cổ anh ta ở đây cho đến khi có dịp. Không, thưa quý vị, không có văn bản về việc ly dị, nó chết, bản chất của thế gian phải chết. Mọi dấu vết của nó phải chết. Các bạn phải được tái hợp lần nữa với một bản chất khác. Tên của bản chất đầu tiên của bạn được sinh ra và được ghi vào một cuốn sách sự sống, và tất cả những việc làm của bạn cũng được viết trong đó. Mọi việc anh em đã làm dưới bản chất đó đã được đưa vào một quyển sách, được gọi là quyển sách sự sống. Anh em để ý trong Daniel, khi ông đến với thời thượng cổ, tóc ngài trắng như lông chiên, hàng vạn lân vạn đã đến với ngài để hầu việc ngài, nàng dâu. Rồi những quyển sách được mở ra, và một sách khác đã được mở ra, đó là sách sự sống, hiểu không? Có các thánh đồ ở đó rồi, hội thánh, tức cô dâu, sách khác đã được mở ra, đó là sách sự sống. Bây giờ anh chị em, nhưng khi anh chị em bị phân rẽ khỏi sự kết hiệp đó bởi sự chết thuộc linh, ước muốn tự nhiên của chị em là cắt tóc, mong muốn tự nhiên của chị em là mặc quần đùi, tô vẽ mặt mày. Ước muốn tự nhiên của anh em là trở thành người đàn ông, thông minh trí tuệ, biết điều gì đó tốt hơn người khác. Đó là những gì Eva muốn, đó chính là điều nàng muốn. Ồ này, ông thầy giảng tồi, đầu óc hạn hẹp, đứng lên đó và nói với tôi à, tôi đã có bằng tiến sĩ triết học, tiến sĩ văn chương. Điều đó chỉ làm cho anh em xa cách Đức Chúa Trời hơn. Mỗi lần anh em thêm một điều như vậy, hiểu không? Hiểu không? Đúng vậy. Đó là thật, hiểu không? Đó là những gì Eva đã nhận lấy. Nàng đã mang thai với loại bào thai đó. Đó là những gì giáo hội có ngày nay bởi những trường kinh thánh và những người trí thức. Và hãy xem mọi người không đồng ý với người kia. Một sự lộn xộn lớn thật đúng như những gì kinh thánh đã nói. Babylon. Cô dâu biết nàng đứng ở đâu. Cô ấy rất ít. Sẽ không có nhiều người được cứu. Chỉ một số rất 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 ít. Anh em nói, ồ, ở đó nói hàng ngàn, vâng. Nhưng họ đã trải qua 2.000 năm trên một thời đại mà nó xuất hiện, đã từng. Thời đại của Luther và nhóm người đó, và rồi chết đi, và họ đã chết. Lập giáo phái, rồi Wesley, rồi đến Ngũ Tuần, và vân vân, và tất cả những nhánh nhỏ của những người Baptist, trưởng lão, giám lý, Nazarene, hành hương thánh, và vân vân. Đấy, tất cả những nhánh đó ra từ đó, giống như chiếc lá. Nhưng anh em nhớ, khi nó đi xuống và hạt bắt đầu chín mùi, mà anh em thấy trước khi hạt đó có thể chín, mọi thứ trong thân cây đó phải chết. Hallelujah! Anh em không thể thấy chúng ta đang đứng ở đâu sao? Sự sống lại ở trong hạt đó là gì? Hoàn toàn chính xác giống như hạt giống đã đi vào trong đất. Cùng một Chúa Giêsu trong hình thức cô dâu, cùng một quyền năng, cùng một hội thánh, cùng một sự việc, cùng một lời ấy, cùng một lời được ăn nuốt qua những buổi nhóm này và đi ra ở đây, và đến với cái đầu ở đây. Và tất cả sự sống đó đi qua đây, đã chọn lấy dân sự của nó. Bây giờ nó đang hình thành một cái đầu cho sự cất lên, để nói về điều đó vào tối mai hoặc tối hôm sau, một tối nào đó, ý Chúa. Ồ, anh em đã phân rẽ khỏi sự kết hợp đầu tiên của mình bởi sự chết thuộc linh. Bây giờ anh em được sanh lại, hay tái kết hôn lần nữa với sự kết hôn thuộc linh mới. Không phải về sự sống xác thịt của anh em, về những thứ thuộc về thế gian, nhưng về sự sống đời đời, mầm sống đó đã có trong anh chị em lúc ban đầu, đã tìm thấy anh chị em. Bây giờ quyển sách cũ của anh chị em đã biến mất với sự kết hợp cũ của anh chị em. Bây giờ tên của anh chị em trong quyển sách cũ, trong của anh chị em đã được chuyển đổi. Bây giờ anh em nói, anh muốn nói với tôi rằng quyển sách cũ của tôi, Đức Chúa Trời đã đặt nó trong biển quên lãng của Ngài. Anh chị em đứng hoàn hảo trước Đức Chúa Trời. Bây giờ tên của bạn bây giờ ở trong sách mới, không phải sách sự sống, nhưng là sách sự sống của chiên con. Những gì chiên con đã cứu chuộc, không phải quyển sách cũ về sự kết hợp xác thịt của anh em, nhưng là cô dâu mới của anh em. Hallelujah! Đời sống mới của anh em ở trong sách sự sống của chiên con, giấy chứng thư hôn thú của anh em. Hallelujah! Nơi mà mầm sống đời đời thật của anh em, từ ban đầu nắm giữ. Bây giờ anh em không chỉ được tha thứ, nhưng anh em được xưng công bình, vinh hiển thay. Được xưng công bình, Roma 5 câu 1 nói. Vâng, Roma 5 câu 1 nói. Bởi vậy, được xưng công bình bởi đức tin. Tra cứu từ. Từ này không có nghĩa là được tha thứ. Từ này có nghĩa là được xưng công bình. Nó không có nghĩa là anh em được tha thứ. Chẳng hạn anh em nghe nói tôi say rượu và đã làm một số điều xấu xa và mọi thứ. Rồi anh em đến gần, nói với tôi, anh em nhận thấy tôi đã không làm điều đó. Rồi anh em đến gần nói, anh Branham, tôi tha thứ cho anh, tha thứ cho tôi chăng? Tôi đã không làm điều đó ngay từ đầu, thấy không? Bây giờ nếu tôi đã làm điều đó, tôi có tội, nhưng anh em có thể tha thứ cho tôi và tôi sẽ không phạm tội. Nhưng tuy nhiên tôi không được xưng công bình, bởi vì tôi thực sự đã làm điều đó. Nhưng từ ngữ được xưng công bình là mặc dù anh em không bao giờ làm điều đó, amen, nó thậm chí không có tác dụng chút nào. Nó được thực hiện như thế nào? Trong sách của Đức Chúa Trời về biển quên lãng, cuốn sách cũ và hôn nhân của anh em đã bị ly dị và chết. Và nó thậm chí không có trong ký ức của Đức Chúa Trời. Amen, anh em được xưng công bình. Cho nên được xưng công bình, nó đã bị buộc tội. Anh em đã bị buộc tội. Anh em không bao giờ làm điều đó ngay từ đầu. sự kết hiệp cũ ở trong biển quên lãng của Đức Chúa Trời. Anh em đã không kết hôn với nó ngay từ đầu. Ngài chàng rể mang sự hổ thẹn của anh chị em chính Ngài thay cho anh chị em trong địa vị của anh chị em. Ngài đã thay thế anh chị em vì anh chị em đã được định trước cho Ngài để ở trong cô dâu của Ngài trước khi sáng thế. Kinh Thánh đã nói vậy. Anh chị em là dòng dõi được định trước. Làm thế nào các bạn đã đến chỗ làm điều này? Các bạn đã bị lừa dối bởi cuộc hôn nhân đầu tiên của mình với cha mẹ ngoại tình của mình Eva. Đó không phải là lỗi của riêng các bạn, bởi sự sanh ra xác thịt của mình. Các bạn đến sau Eva, người đã phạm tội tà dâm. Đó là lý do anh em được sinh ra là một kẻ tà dâm. Anh em là một tội nhân, ngay từ đầu đúng vậy. Anh em đã bị lừa dối vào đó. Anh em không có. Không, anh em, đó không phải là lỗi của anh em. Anh không bao giờ làm điều đó, bởi vì mầm sống nhỏ đó đã ở trong anh em, đã là anh em trước khi sáng thế. Đức Chúa Trời ghi tên anh em vào sách sự sống của chiên con. Giống như câu chuyện chim ưng nhỏ của tôi, tất cả các bạn đã nghe nó. Một con gà mái, người nông dân già để một con gà mái ấp một lần nọ. Vì vậy, ông đã không có đủ trứng cho gà mái ấp, trứng để ấp dưới gà mái. Vì vậy, sau đó ông tìm thấy một quả trứng chim ưng và lấy nó bỏ vào. Khi chim ưng được sinh ra, nó là con gà trong kỳ quặc nhất mà chúng, những gà con từng thấy. Chim ưng già nhỏ bé đi theo, và gà mái sẽ kêu túc 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 túc. Chim ưng nhỏ nói, tôi không biết điều đó nghe như thế nào, nhưng dù sao đi nữa, tôi đang đi theo nó. Và chúng đi ra ngoài trong sân kho và bắt đầu cào vào những đống phân. Và gà mái kêu, túc túc túc, cái này ngon, cái này tốt, hãy gia nhập với chúng tôi, và đây là những gì? Chim ưng già nhỏ bé đó, nó không thể ăn thứ đó, thấy không? Nó chỉ đi theo con gà bởi vì nó không biết phải làm gì. Và rồi gà mái đi ra đó và nó sẽ kiếm được cái này hay cái kia. Và chim ưng nhỏ chỉ, nó thật sự phải chịu đựng điều đó. Nhưng nó không biết làm điều đó như thế nào. Nhưng nó đã thấy tất cả những con gà con đang làm điều đó. Nhưng có điều gì đó khác hẳn, nó không thích điều đó. Vì vậy, một ngày nọ, chim ưng mẹ biết rằng mình đã đẻ hai quả trứng. Vì vậy, nó bắt đầu săn tìm con khác đó, bay xung quanh tìm kiếm giống như Đức Thánh Linh vĩ đại. Một ngày nọ, nó bay qua nhà kho, giáo phái đó, nó nhìn xuống đó và nó thấy đứa con của mình. Nó hét lên, đó là tiếng của điều gì đó vọng lại từ bên trong chim ưng con. Ồ, điều đó nghe có vẻ đúng. Ồ, hãy để một mầm sống sanh ra được định trước thực sự, được định trước bởi Đức Chúa Trời. Nghe lời Đức Chúa Trời, đó là âm điệu thích hợp đối với nó. Nó biết đó là lẽ thật. Dù sao đi nữa, nó đã mệt mỏi với thứ giáo phái đó. Hãy gia nhập với chúng tôi, hãy đến đi với chúng tôi. Chúng tôi có một bữa tiệc xã giao. Chúng tôi đã có điều này, chúng tôi đã có. Thật sự nghe có vẻ không đúng đối với chú chim ưng bé nhỏ. Chim ưng mẹ nói, con trai à, dù sao đi nữa con không thuộc về nhóm đó. Con thuộc về ta, con là của ta. Nó nói, mẹ ơi, điều đó nghe có vẻ thật đấy. Làm sao con đi ra khỏi được? Cứ nhảy lên, mẹ sẽ bắt được con. Đó là tất cả những gì anh em phải làm. Lời được sức dầu của Đức Chúa Trời được chứng thực trước bất kỳ người nào được sinh ra là con trai của Đức Chúa Trời. Với mầm móng được định trước trong người ấy cho thời đại này, người ấy sẽ thấy sứ điệp của Đức Chúa Trời chắc chắn như có một Đức Chúa Trời ở trên trời. Martin Luther đã nhìn thấy nó cho ông, Wesley đã nhìn thấy nó cho ông, Vũ Tuần đã nhìn thấy nó cho mình. Bây giờ còn bạn thì sao? Họ đã đi đến một giáo phái. Đây là lời đang lên án nó, nói với anh em những gì chúng ta có ngày hôm nay, và thật chính xác Malachi 4, và tất cả những lời hứa khác này cho thời đại. Anh em thấy gì? Anh em đang nhìn xem điều gì? Amen, chúng ta đây này. Những con chim ưng chân thật, chân chính nghe, chim ta biết tiếng ta. Một người lạ chúng sẽ không đi theo. Tại sao? Nó đã được đặt vào đó bởi sự định trước. Anh em đã được định trước là một con trai của Đức Chúa Trời. Anh em đã được trong Đức Chúa Trời trước khi sáng thế. Anh em chỉ được bày tỏ trong thời đại này vì sự tôn vinh và vinh hiển của Ngài. Làm sao anh em có thể làm điều đó mà không tôn trọng lời Ngài và đứng vững với mọi lời của Đức Chúa Trời? Vâng, thưa quý vị, mà anh em là một phần của lời đó bởi sự định trước, bởi vì hãy nhìn xem Đức Chúa Trời là lời. Anh chị em tin điều đó không? Ồ, thế thì nếu Ngài luôn luôn là lời, ban đầu đã có lời, và nếu lời là Đức Chúa Trời, thì anh chị em đã ở trong Đức Chúa Trời. Lời, phần mà anh chị em được dự vào, đã ở trong Đức Chúa Trời trước khi sáng thế. Ngài đã nhìn thấy anh chị em, Ngài đã biết anh chị em, Ngài đã định trước anh chị em với điều đó. Tôi nói với anh em ngay khi chim ưng nhận ra tiếng nói đó, một cơ đốc nhân chân thật được tái sinh, cũng nhận ra tiếng của Đức Chúa Trời phán qua lời khi họ thấy nó được sức dầu và được chứng thực. Nhìn kìa, nó nhìn lên đó. Nó không thấy con gà mái già này đang kêu cục cục ở đây. Hãy gia nhập với chúng tôi và đi qua đây, và đi đến chỗ này, và đi đến chỗ này và chỗ kia. Nó đã nhìn thấy một sinh vật, giống như nó muốn, đang cất cánh bay trên không trung, la hét tự do ở trên cao. trên hết thảy những con kền kền và các thứ trên đất. Hallelujah! Nó muốn là điều đó bởi vì bản chất đã ở trong nó là thế. Và một người được sinh ra bởi Đức Chúa Trời, con trai của Đức Chúa Trời phải có bản chất của Đức Chúa Trời. Người đó phải giống như Đức Chúa Trời. Người đó tôn vinh Đức Chúa Trời. Người đó là một phần của lời Đức Chúa Trời. Và trong những ngày sau rốt này, về cô dâu này đang thành hình và chính xác quyền năng giống Ngài đã có lúc ban đầu, đã đi qua những tổ chức này và vân vân và đến qua với cô dâu. Nó không thể là gì khác ngoài điều đó. Họ nên thấy nó. Những người Do Thái trong thời của họ, khi họ thấy nó được bày tỏ ở đó trước mặt họ, như nhà tiên tri đã nói Ngài, Ngài phán hãy tra xem Kinh Thánh, trong chúng các ngươi nghĩ mình có sự sống đời đời. Chúng là những lời làm chứng về ta. Nếu ta không làm những công việc của cha ta thì đừng tin ta. Nhưng dầu các ngươi không thể tin ta, hãy làm, hãy tin những công việc ta đã làm. Họ nói tổ phụ chúng tôi đã ăn mana trong đồng vắng trong 40 năm. Chúng tôi biết mình đang ở đâu. Ngài phán và mỗi người đều chết, đó là bị phân rẽ đời đời. Mọi người đều chết, chỉ có 3-2 người trong số 1 triệu, 2 triệu, đó là 1 trong 1 triệu. Ồ, một mũi tim tinh trùng từ nam và nữ, thường có một trứng có khả năng sinh sản, có một trứng, một mầm sống mà có khả năng sinh sản. Anh em đã từng thấy sự lai sống ở gia súc. Để ý, đây là 1 triệu cái trứng, đây là 1 triệu mầm sống, và khi chúng được cho ra, để đến với nhau vào tử cung, đi qua ống dẫn, và đi vào tử cung, chúng gặp nhau. Một trong số đó là trứng, 1 triệu tinh trùng, chỉ có 1 quả trứng trong đó có khả năng sinh sản, chỉ có 1 tinh trùng có khả năng sinh sản, tất cả chúng đều sống. Anh em có thể quan sát những con bê nhỏ đang đập xung quanh trong đó, một vết nhỏ mà anh em có thể đặt trên một thân que diêm, và Demos và họ đang lắng nghe tối nay, và anh ấy nhớ khi chúng tôi lấy chúng, anh ấy đã đưa tôi xuống đó, chỉ cho tôi thấy cách điều đó hoạt động như thế nào, các ống nghiệm và người ta chỉ cho vừa đủ để anh em có thể quẹt vào đầu que diêm, đó là hàng ngàn con bê và bò đực nhỏ ở trong đó, nhưng chỉ có 1 con trong chúng có thể sống. Chỉ 1 trong số chúng, và đây là 1 quả bóng lớn của chứa đầy chúng ở đây, và anh em sẽ để ý, 1 con sẽ bò ra từ giữa con này ở đây, đi qua ngay tinh trùng đi qua ở đây. Và 1 cái trứng sẽ ra từ những cái trứng khác này ở trên đây, và chúng sẽ gặp nhau và số còn lại của chúng chết. Tuy nhiên chúng sống, nhưng chúng chết. Bởi vì có điều gì đó, người nào đó đã làm cho cái này được thụ thai, và cũng đã định sẵn cho cái này. Đó là sự định trước. Người anh em của tôi chắc chắn Đức Chúa Trời phải xác định nó sẽ là con trai hay con gái, đầu đỏ, đầu đen, hay bất kể nó là gì. Nó được xác định bởi Đức Chúa Trời, bí ẩn hơn một sự sinh ra đồng trinh đối với tôi, nhưng để ý số còn lại chết. Có 2 triệu người đi ra hát hò la hét làm mọi thứ, nói bằng, không bao giờ nói tiếng lạ, nhưng họ la lớn và dâng cho Đức Chúa Trời sự vinh hiển và nhảy lên nhảy xuống biển. Và đã làm mọi thứ mà tất cả những người còn lại của họ đã làm. Nhưng chỉ có 2 người đi vào miền đất hứa. Caleb đi vào. Caleb và Joshua chỉ có 2 người. Đó là 1 trong 1 triệu. Đó là 1 trong 1 triệu người sanh bởi xác thịt. Mỗi người trong họ đều có ơn phước giống nhau. Ồ, các bạn ngũ tuần, tôi hy vọng các bạn không tỉnh thức quá trễ. 1 trong 1 triệu. Nhìn kìa, có 500 triệu người được gọi là cơ đốc nhân trên thế giới ngày nay. Nếu Chúa Giê-xu đến, sẽ chỉ có 500 người đi với Ngài. Thế thì nếu con số thống kê đó đúng? Ồ, có nhiều hơn điều đó bị bỏ qua mỗi ngày trên khắp thế giới. Họ không biết gì về điều đó. Tôi hiểu các thầy thông giáo nói. Các anh biết rằng tại sao các thầy thông giáo nói rằng Eli phải đến trước. Họ thưa với Chúa Giê-xu. Ngài phán, Eli đã đến rồi mà ngươi không biết, hiểu không? Ngài đã làm chính xác những gì Kinh Thánh đã nói là xảy ra với Ngài, thấy không? Vì vậy con người cũng phải chịu khổ dưới. Họ không nhận biết ra Ngài. Tuy nhiên, tất cả họ đều ở trong giáo hội. Tất cả đều tuyên bố là sống động. Và anh em cứ để cho một cơ đốc nhân chân thật được tái sinh, một đầy tớ thật của Đức Chúa Trời, nghe lời đó của Đức Chúa Trời. Người đó sẽ đi ra ngay qua mọi giáo phái, đến mảnh đất màu mỡ thực sự đó bởi lời, mảnh đất gieo hạt. Người đó sẽ chỉ làm điều đó. Tôi không biết người đó thực hiện điều đó như thế nào. Đức Chúa Trời đã định cho nó được thực hiện. Các bạn đã bị lừa dối ngay từ đầu bởi cuộc hôn nhân đầu tiên của mình. Bây giờ các bạn biết điều gì là đúng. Giống như tôi đã nói, chim ưng con khi nghe tiếng của chàng rể, nó đã chạy đến với nó. Lời được sức dầu, được chứng thực của Đức Chúa Trời cho ngày sau rốt. Noe là lời được chứng thực cho thời đại của ông. Anh chị em tin điều đó không? Ồ, sứ điệp của ông sẽ không có tác dụng ngày hôm nay. Môi-se là lời được chứng thực trong thời của ông. Anh chị em tin điều đó không? Nó sẽ không có tác dụng bây giờ. Chúa Giê-xu đã rằng là lời được chứng thực. Anh chị em tin điều đó không? Nó không có tác dụng trong thời của Chúa Giê-xu. Chắc chắn không, không, thưa quý vị. Luật pháp và các tiên tri đã có cho đến khi răng, kể từ đó, nó là nước thiên đàng. Các sứ đồ, những người đã biên chép Kinh Thánh ở đây Luther xuất hiện trong cuộc cải chánh. Những lời của ông mà giáo hội của ông sẽ không hoạt động ngày nay. Wesley thì không, Ngũ Tuần thì không, nó đã có tác dụng trong thời của họ. Nhưng đó là thời đại khác. Đây là sự mở ra của bài ấn. Tôi biết nó nghe có vẻ lạ đối với anh em, nhưng Đức Chúa Trời đã chứng thực điều đó quá hoàn hảo. Không có câu hỏi trong nó. Thật hoàn hảo. Tôi không đang tung ra điều đó cho hội đồng địa phương ở đây. Tôi đang nói với mọi người trên khắp đất nước. Thấy không? Hãy làm những gì các bạn muốn làm. Bây giờ để ý lời được sức dầu trong thời đại của Ngài, mà anh em là một phần bởi sự định trước. Anh em ngay lập tức giống như đã biết. Khi anh em nghe điều đó, anh em biết ngay rằng mình là chim ưng. Anh em cũng nhận ra rằng anh em không phải là một con gà giáo phái ngay từ đầu. Anh em biết có điều gì đó sai trạch ở đó. Có điều gì đó sai trạch. Đúng thế, vì anh em biết rằng mình đã bị bẫy vào nó ngay từ đầu. Chàng rể đã lấy đi sự xấu hổ của anh em và ném nó trong biển quên lãng bởi sự rửa sạch của nước, của lời và huyết của sự sống. Đó là những gì Kinh Thánh đã nói. Người chồng đầu tiên của anh chị em mà anh chị em đã kết hôn là thế gian. Chàng rể được sức dầu mà đã định trước cho anh chị em, đã rửa sạch anh chị em bằng sự rửa sạch bằng nước. Có phải bởi giáo hội? Điều đó nghe dường như không đúng, phải không? Anh em có thể tìm thấy điều đó trong Liên Giám, nhưng không phải trong Kinh Thánh của Đức Chúa Trời. Bởi sự rửa sạch bằng nước, bởi lời, trong lời, hiểu không? Bởi anh em đang đứng hoàn toàn được xưng công bình. Như thế anh em chưa bao giờ làm điều đó lúc ban đầu. Đây là sứ điệp của tôi cho hội thánh bây giờ. Như anh em, như chúng ta kết thúc buổi phát thanh chỉ trong một phút. Anh em đang đứng, nếu anh em đang đứng trên lời Đức Chúa Trời và với lời Đức Chúa Trời, mọi tiếng Amen, mọi chấm, mọi nét. Anh em đang đứng ở đâu? Tôi đang cố gắng nói với anh em kéo ra khỏi những vỏ trấu và đi ra ở đây trong lúa mì, nơi anh em có thể chín mùi trước con. Tôi nghe sự đến của máy gặt. Anh em đang đứng hoàn toàn được xưng công bình giống như anh em chưa bao giờ làm điều đó ngay từ đầu. Hallelujah! Nói về lễ tạ ơn, tôi cảm thấy thực sự tốt. Tôi biết ơn về điều đó nhiều hơn bất cứ điều gì tôi biết. Anh chị em là cô dâu trong sạch, đức hạnh vô tội của con Đức Chúa Trời hằng sống. Mọi người nam và người nữ được sinh bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời và được rửa sạch trong huyết của Chúa Giêsu Christ và tin mọi lời của Đức Chúa Trời. Đứng như thế, anh em chưa bao giờ phạm tội ngay từ đầu. Anh em thật hoàn hảo, huyết của Chúa Giêsu Christ. Làm sao anh em có thể, nếu một người... Nếu tôi được cho là chết vào buổi sáng, một người thay thế tôi không thể chết vì tội lỗi đó. Người nào đó đã thay thế tôi. Và Chúa Giêsu là lời đã thay thế tôi. Ngài trở nên tôi một tội nhân để tôi có thể trở thành Ngài là lời. Amen. Hãy để tôi giữ đúng với nó. Không phải giáo hội, lời. Amen. Ồ, sự kết hợp thuộc linh đó của Đấng Christ và hội thánh của Ngài bây giờ, khi xác thịt đang trở nên lời và lời đang trở nên xác thịt, được bày tỏ, được chứng thực. Chỉ những gì Kinh Thánh nói sẽ xảy ra trong thời đại này. Nó đang xảy ra ngày này qua ngày khác. Tại sao? Nó đang tích tụ quá nhanh ở ngoài đó, trong những sa mạc đó, và những điều đang xảy ra mà tôi thậm chí không thể theo kịp với nó. Chúng ta đang ở gần sự đến của Chúa Giêsu để được kết hiệp với hội thánh của Ngài, nơi lời trở nên lời, lời kêu gọi của Đức Thánh Linh đang tìm kiếm những tấm lòng. Anh em đang đứng hoàn toàn, anh em không bao giờ phạm tội ngay từ đầu. Đức Chúa Trời thậm chí không biết gì cả. Nó ở trong biển quên lãng. Anh em đã không bao giờ làm điều đó. Anh em đã bị buộc tội về điều đó bởi nguyên cáo. Nhưng thực sự ngay từ đầu, anh em đã được định trước là con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Anh em đang đứng đó, được rửa sạch, và quyển sổ ly dị cũ của anh em được cất đi, và nó đã chết. Hoàn toàn không còn tồn tại, ngay cả trong tâm trí của Đức Chúa Trời. Anh chị em là cô dâu đức hạnh của Đấng Christ, được rửa sạch trong huyết của Đấng Christ. Còn Đức Chúa Trời vô tội, đức hạnh quý báu đang đứng với một cô dâu lời trong sạch. Thuần khiết mà Ngài đã rửa sạch bằng nước của huyết chính Ngài, mà trở nên xác thịt và được bày tỏ, để Ngài có thể nhận lấy anh em là người đã được định trước trong lòng Cha. Trước khi bắt đầu giống như Ngài đã có, Ngài là thuộc tính vĩ đại đó của Đức Chúa Trời, được gọi là tình yêu thương. Dù anh em là gì đi nữa, anh em là tôi tớ của Đức Chúa Trời, bất cứ điều gì Đức Chúa Trời muốn anh em làm, chỗ của anh em ở đâu, Đức Chúa Trời đã đặt để trong hội thánh, một số sứ đồ, tiên tri, giáo sư, mục sư. Ngài đã đặt điều đó bởi sự định trước của chính Ngài, và anh em đã là thế ngay từ đầu. Hôn nhân đầu tiên của anh em đã bị hủy bỏ, nó là vậy. Anh em không bao giờ làm điều đó ngay từ đầu. Bởi vì chỉ có một điều duy nhất có thể làm điều đó, đó là Đức Chúa Trời giáng xuống chính Ngài và thay thế anh em trong hình dạng con Đức Chúa Trời, Chúa Jesus Christ. Và rửa sạch anh em bởi nước, về sự rửa sạch của nước bởi lời, lời chứ không phải giáo phái, lời đã rửa sạch anh em. Nhưng nếu anh em không đứng trong nước của lời, làm thế nào anh em sẽ được rửa sạch? Anh em vẫn còn bị tì vít như Eva. Ôi, chim con yêu dấu đang hấp hối huyết quý báu của Ngài sẽ không bao giờ mất quyền năng của nó cho đến khi tất cả hội thánh được chuộc của Đức Chúa Trời, được cứu để không phạm tội nữa. Tội lỗi là gì? Tội lỗi là sự không tin. Không tin vào điều gì? Lời. Sự không tin vào Đức Chúa Trời là lời. Tinh khiết không pha tạp. Oh, hallelujah. Chẳng bao lâu sẽ lên trời. Amen. Đang đứng sẵn sàng. Hãy suy nghĩ, áo sống của anh chị em được rửa sạch bởi nước của lời đang chảy máu. Lời trở nên huyết. Lời đã đổ máu cho anh em và anh em được rửa sạch trong lời đang chảy máu. Lời đang chảy máu. Sự sống của Đức Chúa Trời trong lời và lời đã đổ máu cho anh em để anh em có thể được rửa sạch khỏi sự ô uế của những gái điếm này và được tẩy sạch và nên thánh bởi sự rửa sạch của nước của lời và làm cho tâm trí và tấm lòng của anh chị em ở lại trên Đức Chúa Trời và trên lời Ngài. Bây giờ làm thế nào anh em biết nó đúng? Khi Đức Chúa Trời giáng xuống và chứng thực điều đó và chứng minh, anh em nói, ồ, tôi đã không tin nó theo cách đó. Họ không tin nó theo cách của Chúa Giêsu, nhưng Đức Chúa Trời đã chứng minh nó. Họ không tin nó theo cách của Noe. Họ không tin nó theo cách của Môi-se. Họ muốn nhận lấy lời của Ba-la-am cho điều đó. Tất cả chúng ta đều giống nhau. Vì vậy, chúng ta hãy liên kết với nhau. Hãy phân rẽ chính mình, Kinh Thánh nói, khỏi sự không tin. Hallelujah, bây giờ để ý, anh em không chỉ thế thôi, nhưng anh em sẽ đi dự lễ cưới trên bầu trời, và anh chị em đang đeo nhẫn cưới của ân điển được định trước, mà anh chị em không xứng đáng, một nhẫn cưới của ân điển, không xứng đáng của riêng anh chị em. Đức Chúa Trời đã làm điều đó, chính Ngài, Ngài đã biết anh em trước khi sáng thế, vì vậy Ngài đã đeo nhẫn cưới trên anh chị em ở đó, ghi tên anh chị em vào một sách, thật là một lễ tạ ơn tuyệt vời, hallelujah, ngợi khen Đức Chúa Trời của chúng ta. Bây giờ để kết thúc, tôi có thể nói điều này. Tất cả chúng ta đều biết rằng giáo hội hiện đại ngũ tuần trong tình trạng hiện tại của nó. Tất cả các giáo phái với nhau, tôi sẽ ném tất cả chúng thành một bó bởi vì chúng là vậy. Anh em nhớ, Ngài sẽ bó cỏ dại trước tiên và đốt chúng. Lấy, Ngài lấy tất cả các thân lúa mì và đốt cháy hết trước tiên rồi Ngài lấy. Đến và lấy lúa mì của Ngài và mang nó về nhà. Tất cả họ đang nhóm lại trong một nhóm, một đám người giám lý bắp tít ngũ tuần. Tất cả sẽ đến với Hội đồng Giáo hội Thế giới, chỉ thế thôi. Tất cả chúng đều bị đốt cháy, hiểu không? Tất cả chúng ta đều biết rằng Hội Thánh hiện đại, trong tình trạng hiện tại và tình trạng hiện tại của nó, không có điều kiện để hoàn thành sứ mạng vĩ đại mà Đức Chúa Trời đã ban cho Hội Thánh cho thời đại này. Bao nhiêu người ngũ tuần có thể nói Amen với điều đó? Đúng, thấy không? Nó ở trong. Chúng ta là một ngôi, hai ngôi, ba ngôi, điều này, điều kia, điều nọ, làm ầm ĩ tranh đấu. Một là điều này, và một cái là điều kia và điều nọ. Và mỗi người trong họ sẽ đối diện với lời ngay trước sự thử thách, thấy không? Họ biết, anh em nói với họ về điều đó, và họ nói, tôi không thể tránh được điều đó, tôi không thể tin điều đó, tôi không quan tâm những gì anh ấy làm. Tôi hiểu không, hiểu không, hiểu không, cho thấy những gì cha mẹ anh em có. Anh có thể là một trưởng lão nhà nước ngày nào đó, anh có thể là thế này, thế kia hay thế kia. Tốt hơn anh em nên là con trai của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta biết rằng giáo hội không thể, giáo hội ngũ tuần, không cách nào có thể thực hiện sứ điệp ngày sau rốt trong tình trạng hiện tại của nó. Nó có thể không? Tại sao? Nó thậm chí không thể đồng ý về một hay hai lời trong Kinh Thánh. Anh em sẽ làm điều đó như thế nào? Nó không thể làm điều đó, vì vậy anh em thấy giáo phái bị loại bỏ, đúng thế. Nó sẽ là một dân được bầu chọn cho điều đó, thấy không? Bây giờ biết đấy, và mỗi người trong chúng ta đều biết rằng toàn bộ cấp bậc của các giáo phái ngũ tuần và tất cả đã chết, đó là với cơ đốc nhân được tái sinh của sứ điệp. Người chồng đầu tiên của anh chị em đã chết. Anh em biết người ấy đã chết. Đức Chúa Trời để cho nó chết. Nó đã xong rồi. Tất cả những đường lối khoa học, tri thức, giáo dục của nó về cái gọi là những trường học kinh thánh và các thứ của nó đều bị diệt vong. Nó đã làm gì? Đã phân rẽ, một ngôi ở đây, và ba ngôi ở đây, và hai ngôi ở đây. và ở trên đây, và ở dưới đây, và một sự lộn xộn như vậy, và tự xưng họ là những người ngũ tuần. Ồ, tôi đã đi đến một thanh niên, ngày nọ đang lắng nghe ngay trong, ngay bây giờ, và một phụ nữ trẻ. Cô ấy thuộc về một giáo hội nào đó. Cô ấy nói, tôi nói, họ đã ly thân, tôi nói, chuyện gì xảy ra? Nói, chúng tôi có một đức tin khác nhau. Tôi nói, ồ, tôi xin lỗi, cô có phải là người công giáo không? Cô ấy nói, không, cô ấy nói với tôi, cô ấy thuộc về giáo hội, giáo phái, một người ngũ tuần. Tôi nói, anh là gì? Anh ấy cũng là người ngũ tuần, nhưng giáo phái khác. Ồ, anh em biết giáo hội công giáo Roma đã bắt đầu từ ngũ tuần không? Bao nhiêu người biết điều đó đúng? Phải mất 2.000 năm để nó có được như bây giờ. Thật sự không lấy bất cứ điều gì của Kinh Thánh nữa. Không có gì cả. Tại sao? Ngũ tuần trong 20 năm nữa sẽ còn tồi tệ hơn bây giờ. Nó cứ tiếp tục như bây giờ. Ồ, chắc chắn, thấy không? Đó là gì? Đó là gì? Hãy nhìn xem bố và mẹ của họ là ai. Để cho phụ nữ của họ cắt tóc, họ có thể làm gần như bất cứ điều gì họ muốn. Chừng nào họ còn thuộc về giáo hội này, đó là tất cả những gì cần thiết. Ồ, không lạ gì, không lạ gì, sự trừng phạt của Đức Chúa Trời chồng chất lên. Đức Chúa Trời đặt nó ngay trước mắt anh em, và anh em nhắm mắt lại và không nhìn vào nó. Vâng, hãy dập tắt lòng trắc ẩn của anh em khi anh em thấy lời thật của Đức Chúa Trời và bảy ấn này được chứng thực và chứng minh là vậy, và làm chứng trên các tầng trời, khắp các quốc gia và mọi nơi khác, bởi những dấu kỳ phép lạ mà Ngài đã hứa Ngài sẽ làm. Thì anh em im lặng nói, tôi không biết, tôi không thể tránh khỏi điều đó. Tôi thấy không, ồ cháu ơi, nó đã chết, và không biết điều đó. Tội lỗi và sự xâm phạm. Anh em chết rồi, ồ cháu ơi. Tất cả chúng ta đều biết rằng hội thánh trong tình trạng đó không thể hoàn thành trách nhiệm cho thời sau rốt này. Làm thế nào nó có thể mang Malachi 4 vào? Làm thế nào có thể làm điều đó? Họ thậm chí không tin vào điều như vậy. Làm sao nó có thể tin được đưa vào Luca 17:30? Làm thế nào nó có thể mang vào tất cả những lời kinh thánh khác mà đã được hứa cho thời sau rốt này? Nó không thể làm điều đó, bởi vì nó chối bỏ lời. Như việc đã xảy đến trong thời Lot thì cũng sẽ xảy ra trong sự đến của con người. Hãy nhìn xem tình trạng Lot mà Sodom đã ở trong thời đó. Hãy xem tình trạng của hội thánh trong thời đó. Hãy nhìn những gì đã xảy ra với Abraham, người được chọn. Hãy xem những gì đã xảy ra với Lot và họ ở Sodom. Hãy nhìn Billy Graham và Oral Roberts, họ ở dưới đó, giữa những giáo phái đó. Hãy nhìn xem hội thánh Abraham được chọn, được kéo ra. Hãy xem loại dấu hiệu gì rằng chính Chúa Giêsu Đức Chúa Trời nhập thể đang đứng trong xác thịt con người. Anh em nói đó là một thiên sứ. Kinh Thánh nói đó là Đức Chúa Trời. Chúa là Đức Chúa Trời, Elohim đang đứng đó trong xác thịt con người. Thỏ cho thấy rằng Ngài cũng sẽ sức dầu cho hội thánh Ngài trong những ngày sau rốt. Đó sẽ là Đức Chúa Trời làm việc trong xác thịt con người lần nữa. Như việc đã xảy ra trong thời Sodom, thì cũng sẽ xảy ra khi con người đến. Cùng một loại sự việc, họ thấy điều đó ngay tại đó trong lời Kinh Thánh. Hãy đọc, hãy tra xem Kinh Thánh, vì trong chúng, anh em nghĩ mình có sự sống đời đời. Và chúng là những lời làm chứng về điều này. Hiểu không, hiểu không? Vì vậy, chúng ta biết họ đã chết. Đức Chúa Trời để nó chết trong chương trình giáo dục khoa học ích kỷ của chính nó. Tất cả những người ngũ tuần đã từng, anh em nói về việc gửi con cái của họ đến trường Kinh Thánh. Trở lại khi anh Lloyd A. và họ ở quanh đây, họ sẽ đuổi anh em ra khỏi nhà thờ. Nhưng, ồ, bây giờ đó là điều vĩ đại nhất. Con trai tôi đang đi học ở trường Kinh Thánh. Anh ấy đang đào mộ mình. Vì vậy, bây giờ anh em nghĩ họ có thể nhận lấy nó ngày hôm nay không? Anh em nghĩ tôi đang cố gắng ủng hộ sự ngu dốt sao? Tôi không phải. Tôi đang nói với anh em có một sự khác biệt giữa thời đại tri thức này mà chúng ta đang sống, nơi giáo hội đã được thay ngén với khoa học và tất cả những cái gọi là hình dung ra và mọi thứ. Anh em không hình dung ra Đức Chúa Trời. Ồ, họ những thầy tế lễ đã được Đức Chúa Trời hình dung ra rất hoàn hảo. Họ biết Đấng Messi sẽ đến như thế nào, nhưng Ngài đến rất khác với những gì họ đã hình dung. Nó không phải là khoa học. Làm sao có thể người này là con hoang? Người đã đi học ở đâu? Sự giáo dục người đến từ đâu? Người đã học điều này ở đâu? Ồ, Ngài cố gắng dạy dỗ chúng tôi, phải không? Ngài được sinh ra trong sự gian dâm, thấy không? Ồ, thật phẫn nộ. Thấy sự việc tương tự lặp lại lần nữa không? Thấy nó lặp lại lần nữa không? Tất cả trong khoa học tôn giáo của họ, khoa học tôn giáo theo những gì trường Kinh Thánh của họ đã nói, đó là cách họ muốn có nó. Đó là cách nó phải có. Nếu không thì nó không phải. Đức Chúa Trời chỉ lừa dối họ mọi lúc. Nó luôn luôn đến khác hẳn. Nó đã được thực hiện trong thời Noe, đã thực hiện trong thời Môi-se, đã làm trong thời Đấng Christ, đã làm trong thời của Giăng, đã làm trong thời các môn đồ, đã làm trong thời của Wesley, đã làm trong thời của Luther, đã làm trong thời ngũ tuần, và nó cũng xảy ra lần nữa. Nó không thay đổi khuôn mẫu của nó. Luôn luôn đến cùng một điều. Chỉ những nhà cải chánh trải qua 7-6 thời đại cho đến thời đại thứ 7, và Khải Huyền 10 đã nói trong thời đại này nó sẽ thay đổi, và nó đã như vậy. Bây giờ chúng ta đang kết thúc trong việc nói điều này, hoàn thành sứ mạng vĩ đại. Làm sao họ có thể thực hiện điều đó? Chúng ta biết họ đã chết. Đức Chúa Trời đã để nó chết trong thời đại khoa học này. Tất cả điều đó để Ngài có thể làm gì? Mở ra sự mầu nhiệm bảy ấn cho cô dâu phi giáo phái. Làm sao một giáo phái có thể chấp nhận bảy ấn đó? Vì nó hoàn toàn trái ngược dòng dõi của con rắn và tất cả những thứ khác đó. toàn bộ bảy sự mầu nhiệm trái ngược với những gì họ đã được dạy, bởi vì họ đã lấy trường phái cũ từ trường dạy kinh thánh của họ. Và bảy ấn của Đức Chúa Trời khi nó được mở ra trên núi, hãy để Đức Chúa Trời không, hãy để tôi chết ngay bây giờ tại bục giảng này nếu đó không phải là lẽ thật. Và tôi đã nói trước với anh em, 1 năm 6 tháng trước khi nó xảy ra, những gì Ngài đã bảo tôi, hãy đi đến Arizona, và những gì sẽ xảy ra ở ngoài đó trong sa mạc. Và có những người đang ngồi ngay tại đây tối nay, đang đứng ngay tại đó và hiện diện khi bảy thiên sứ sáng xuống. Và thậm chí tạp chí Life đã đăng bài báo về nó. Nó ở ngay đó trong đài quan sát và mọi thứ. Bây giờ họ thậm chí không biết nó là gì. Và mọi thứ đã được nói, ồ, ngay cả với sự hủy diệt của California sắp đến bây giờ và tất cả những thứ khác này. Và tôi đã nói với họ nó sẽ xảy ra bao nhiêu ngày, làm thế nào nó sẽ là nơi trận động đất lớn này đã xảy ra ở Alaska. Và đó sẽ là sự bắt đầu của dấu hiệu thời gian và những gì sẽ xảy ra. Và chỉ từng lời những gì nó đã nói, nó không bao giờ sai một lần. Anh em chưa bao giờ thấy nó sai, và nó không thể sai bởi vì đó là lời của Đức Chúa Trời. Và trời và đất sẽ qua đi, nhưng nó không thể qua đi, đúng thế. Đức Chúa Trời phải mở ra bảy ấn đó, chứ không phải trong một giáo phái. Tôi luôn luôn chống lại nó. Nhưng từ trong giáo phái, Ngài có thể lấy một cô dâu, không phải một nàng dâu giáo phái. Ngài không thể làm điều đó. Nó chống lại lời của chính Ngài. Ngài đã mở ra bảy sự mầu nhiệm trong đó. Điều đó cho thấy mang lại những điều đó mà đã được giấu kín từ khi sáng thế, có thể được bày tỏ trong những ngày sau rốt cho con trai của Đức Chúa Trời. Họ mang điều đó ra bây giờ trước dân sự để họ thấy nó ở đó. Anh chị em bây giờ với cô dâu không giáo phái này. Ồ, chao ôi. Có hai cuốn sách của anh em. Một trong số đó là sách sự sống của chim con. Tên của anh em trên đó được định trước trên đó. Nó không thể biến mất đi, bởi vì anh em không thể lấy đi điều đó hơn điều gì đấy, bởi vì nó đã được định trước để ở trên đó. Nhưng quyển sách sự sống thông thường có thể lấy đi tên đó bất cứ lúc nào, thấy không? Anh em không ăn năn dù sao đi nữa, nó sẽ xóa ngay bởi vì anh em sẽ chịu sự phán xét. Cô dâu thậm chí không chịu được sự phán xét, đi vào sự kết lên đúng như. Tôi nói điều này để kết thúc. Đã trễ rồi, vì vậy gần 9:30 và chúng ta sẽ rời khỏi đây trước 9:30, ý Chúa. Chỉ thật sự cung kính bây giờ, hãy lắng nghe một lần. Nói điều này bây giờ, điều này đi khắp đất nước. Ở New York bây giờ là 11:25, con đường đi lên Philadelphia và xung quanh đó. Những vị thánh đồ thân yêu đang ngồi đó lắng nghe, ngay bây giờ trong các nhà thờ chung quanh. Con đường đi lên, con đường đi xuống, vòng quanh Mexico, con đường đi lên khắp Canada và khắp nơi, 200 dặm, bất cứ nơi nào trong lục địa Bắc Mỹ ở đây, hầu như người ta đang ở đó, lắng nghe ngay bây giờ, hàng ngàn lần ngàn người đang lắng nghe. Và đó là sứ điệp của tôi cho anh chị em. Thưa hội thánh anh chị em, đó là sự hiệp nhất thuộc linh bởi lời, rằng anh chị em đã chết với những người chồng già này. Anh em được sinh ra mới, đừng cố đào sâu người đó lên, người ấy đã chết. Nếu anh em là một cơ đốc nhân được tái sinh, cái mầm sống nhỏ đó đã được định trước cho anh em. Đó là lời đến trên lời, trên lời, trên lời, trên lời, và đến trong tầm vóc trọn vẹn của Đấng Christ, đúng thế, để Ngài có thể đến lấy cô dâu của Ngài. Bây giờ chúng ta chỉ sẵn sàng cho một điều, đó là sự đến của Chúa. Có tên của anh em trong sách sự sống. Sách sự sống là lời của Đức Chúa Trời, bởi vì lời là Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời là đấng duy nhất là sự sống. Vì vậy, tên của anh em đã được tượng trưng trong Kinh Thánh trước khi Kinh Thánh trở nên trên lời. Và nếu anh em ở đây để làm điều đó, nó sẽ không chứng thực lời đó sao? Hội Thánh sẽ không chứng thực chính mình sao? Sẽ không Malachi 4 và tất cả những điều khác này một cách hoàn hảo chứng thực chính nó và tỏ cho thấy rằng đó là nó là gì sao? Khi Chúa Giêsu đến, Ngài phán, nếu ta không làm những công việc ta đã hứa thì đừng tin ta. Ngài đã gia nhập một trong những nhóm nào? Ngài phán hết thảy họ, các ngươi thuộc về cha, các ngươi là ma quỷ, và các ngươi làm công việc nó làm, thấy không, thấy không? Chúng ta đang ở trong những ngày sau rốt, thưa hội thánh, đó là sứ điệp tạ ơn của tôi dành cho anh chị em. Bây giờ, trước khi kết thúc, một lần tôi đã đến công viên quốc gia Sông Băng. Chúng tôi đã nghe suốt cả ngày rằng họ đã thực hiện một sự, một tảng băng lửa sẽ rơi xuống vào ban đêm. Vì vậy mọi người bận rộn suốt cả ngày, chuẩn bị cho việc đó sẵn sàng, bởi vì họ sẽ đổ ngọn lửa đó ra. Đêm đó, họ đặt một ngọn lửa chất lỏng rơi xuống, giống như một sông băng lớn bằng nước. Nhưng nó trông giống như một cái móng, gần như khi nó xuất hiện từ ngọn lửa đó rơi xuống từ sông băng này. Tất cả đi vòng quanh công viên, bờ và tôi và các con đi dạo quanh suốt ngày đó. Chúng tôi muốn ở lại để xem triển lãm lửa đó. Vì vậy chúng tôi đã hứa rằng chúng tôi sẽ thấy điều đó và chúng tôi sẽ chứng kiến nó lần nữa. Họ nói rằng họ đã từng có nó qua các mùa hè và vân vân. Tôi nói, ồ, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy nó chứ. Nói, chúng tôi đã hứa điều đó tối nay. Chúng tôi đã hứa điều đó, nói. Họ đang ở trên đó chuẩn bị sẵn sàng bây giờ. Sau khi tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện, đó là những gì đang xảy ra ngay bây giờ. Tất cả đang được chuẩn bị sẵn sàng cho biến cố. Một hội thánh được kéo lên vì cớ danh Ngài. đem cô dâu của Ngài ra khỏi giữa thế gian, những giáo phái này và tất cả thế giới, và sự ô uế và các thứ thuộc về thế gian. Mọi người, sự kiện đã được chuẩn bị sẵn sàng, mọi người đang đứng bên ngoài, họ nói, bây giờ cứ quan sát, ngay trên đỉnh núi ở đó. Đó là cách nó luôn đến, đó là cách nó phải đến lần này, đó là cách nó luôn đến, không phải thông qua một giáo phái, không bao giờ Đức Chúa Trời sử dụng một giáo phái, không bao giờ. Nhà cải chánh đi ra trước, người đó nhận được lời của Chúa và rồi khi người đó chết, họ xây dựng một giáo phái từ nó. Đó là những gì những người ngũ tuần và tất cả đã làm khi những vấn đề mới và mọi thứ. Đó chỉ là cách, đó là cách sự việc xảy đến. Một từ mới được thêm vào, rồi họ xây dựng một nhà thờ ra từ nó, tạo nên một giáo phái từ phân rẽ họ. Nó phải là cách đó. Bây giờ anh em không thể đánh bại, anh em không thể đánh bại thiên nhiên. Thiên nhiên diễn ra cùng một quy trình, luôn mọi lúc, thân lá tua vân vân, vỏ trấu, rồi lúa mì. Bây giờ để ý, tất cả đã sẵn sàng, mọi thứ đã được thắp sáng và sẵn sàng, và mọi người đang đứng bên ngoài. Tôi ngẩng đầu lên, tay ôm vợ tôi, chúng tôi đang ngóng chờ, và trẻ em đang đứng đó, tất cả chúng ta nhìn lên như thế, chào ôi, đó là điều gì đó, bởi vì chúng ta đang mong đợi nó đã được hứa với chúng ta. Amen, lời hứa điều này sẽ ứng nghiệm trước khi ngày lớn và khủng khiếp của Chúa sẽ đến. Kìa, ta sẽ sai đấng tiên tri Eli đến cùng các ngươi. Người sẽ khiến lòng con cái trở lại với các cha, và lòng của sẽ ứng nghiệm trong những ngày sau rốt. Ta sẽ đổ thần ta từ trên cao. Mưa đầu mùa và cuối mùa sẽ đến với nhau trong ngày sau rốt. Tất cả những lời hứa này, qua những lời kinh thánh đã được ban cho, chúng ta đang nhìn lên phía trên, hãy nhìn xem cô dâu thật trên khắp đất nước giờ này, đang ngước lên. Thưa hội thánh, Ngài đang đến. Một trong những ngày này, thật chắc chắn như Ngài đến lần đầu tiên, Ngài sẽ đến lần nữa. Hãy sẵn sàng mọi thứ, hãy tách mình ra khỏi vỏ trấu. Đứng trước con, cứ nhìn lên, hãy ở dưới sự mong đợi. Đột nhiên chúng tôi nghe điều gì đó từ trên đỉnh đồi, một giọng nói vang vọng xuống qua loa nói, mọi sự đã sẵn sàng. Rồi người đàn ông này đang đứng ngay bên cạnh tôi nói, hãy để lửa rơi xuống, nó đến đây, đổ xuống băng qua ngọn núi đó. Một dòng sông băng cháy và rực lên một lưỡi lửa, một cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng. Thưa anh em, chúng ta hãy chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Vì một trong những ngày này, lửa sẽ giáng xuống. Chúng ta sẽ đi lên. Bây giờ chúng ta hãy sẵn sàng cho thì giờ lửa rơi xuống. Chúng ta đang ở trong những ngày sau rốt. Tất cả chúng ta đều biết điều đó và chúng ta sẵn sàng cho sự đến của Chúa. Điều cần làm là phân rẽ chính mình khỏi mọi tội lỗi. Hãy tự phân rẽ khỏi bất cứ điều gì thuộc về thế gian. Đừng yêu thế gian hay những thứ thuộc về thế gian. Đừng để ai lấy tín điều của mình, lừa dối anh em. Anh em ở lại ngay trong lời hứa của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời và lời đó, nếu đó là lời của thời đại này, Đức Chúa Trời chứng thực nói như vậy. Nếu Ngài không làm thế, thì đó không phải là lời dành cho thời đại này. Lời đã giáng xuống vào ngày lễ ngũ tuần, sẽ không có tác dụng vào ngày này, không thưa quý vị. Đó là dành cho lễ ngũ tuần. Đây là dành cho cô dâu, đang đi về nhà của cô dâu. Chúng ta phải có điều gì đó khác biệt. Những người ngũ tuần đại diện cho điều đó một lần nữa. Chúng ta đang ở trong thời đại cô dâu, không hơn gì lời của Noe sẽ có tác dụng trong thời Môi-se. Không hơn gì luật pháp của Môi-se đã có tác dụng trong thời của Phao-lô ở đây. Ông đã cố gắng nói với họ, anh em đã chết với điều đó và anh em không thể có điều đó. Thưa hội thánh, anh chị em là những người mà tôi đang nói với tối nay. Trên khắp đất nước, nếu anh chị em tự phân rẽ khỏi giáo phái và tất cả sự ô uế và các thứ của thế gian này và tất cả những điều đó mà giữ anh em trong những tín điều và trật tự do con người tạo ra và những thứ như thế, anh em tự phân rẽ, hãy ngước lên. Hãy sẵn sàng, lửa sẽ giáng xuống. Một trong những ngày này, Đức Chúa Trời sẽ để cho Ngài đến và thấy một cảnh tượng. Anh em có sẵn sàng khi Ngài đến không? Anh em có sẵn sàng đi lên với Ngài khi Ngài đến không? Sự cất lên bí mật của cô dâu siêu nhiên, nàng sẽ được tạo thành. Từ phàm trần đến bất tử, được thay đổi, trong chốc lát, trong nháy mắt. Chúng ta là những người còn sống và còn ở lại, sẽ không lên trước những người đã ngủ rồi. Ngày nọ vào ngày đình chiến, tôi đang đứng dưới đó ở Tucson, con trai nhỏ của tôi muốn xem cuộc xỉu hành. Tôi đang nghiên cứu và tôi không có thời gian để làm điều đó. Và tôi đã có rất nhiều cuộc gọi của người đau và các thứ. Vì vậy, nó nói, bố ơi, họ sẽ không nhận con. Nó nói, bố đưa con đi. Tôi nói, được rồi, anh Simpson. Tôi nghĩ anh ấy ở đây và con trai nhỏ của anh muốn đi. Vì vậy, tôi đã nhanh chóng đặt chúng lên xe và chạy xuống. Tôi đứng đó ở góc phố và quan sát. Và sau một thời gian ngắn, tôi nghe ở đằng xa một tiếng trống đang đến. Bùm bùm, tiếng trống đang đập. Tôi đã đứng đó, tôi nghĩ, ồ, những người trẻ tuổi này, họ thực sự đọc tất cả những cuốn sách này về quân đội, họ sẽ thực sự thích thế. Tôi để ý đến trước tiên là chiếc xe tăng cũ thời Thế chiến thứ nhất. Ở đó họ đến, những người nhỏ bé như thế. Kế tiếp đến sau đó là chiếc xe tăng tiếp theo đến sau đó là chiếc xe tăng lớn mới của Thế chiến thứ hai. Chiếc xe tăng lớn Sherman với một cái hãm nòng trên nó, rồi cứ tiếp theo và kế tiếp và sau đó đến những bà mẹ sao vàng. Và rồi sau một thời gian ngắn, đến 12 cựu chiến binh còn lại trong toàn bộ tiểu bang Arizona. Từ chiến tranh thế giới thứ nhất, 12 cựu chiến binh sau đó đến một chiếc xe diễu hành, người lính vô danh, cây thập tự trắng nhỏ bé. Ở đó có một thủy thủ thủy quân lục chiến và một người lính đang đứng canh gác một vách ngăn nhỏ trên khắp chiếc xe. Phía bên kia là một bà mẹ già tóc bạc đang ngồi với một ngôi sao vàng đang cài trên người, một người vợ nhỏ bé đáng yêu đang khóc. Chồng bà đã chết, một cậu bé rách rưới, đầu quay sang một bên. Cha của cậu đã bị tử trận, và rồi đằng sau điều đó đến càng lúc càng nhiều hơn, và rồi đến đội quân mới. Tôi đã đứng đó, thật là một cảnh tượng đáng xem, nhưng thật đáng buồn. Tôi nghĩ, ôi Chúa, một trong những ngày này con sẽ nhìn thấy một cảnh tượng khác. Sẽ có một ngày sống lại mà kẻ đầu sẽ trở nên rốt, kẻ rốt sẽ trở nên đầu. Các tiên tri xưa sẽ đến trước tiên và họ thấy tiến trình đó đang diễn ra, sự diễu hành trên không trung. Và chúng ta là những người còn sống và còn ở lại sẽ không ngăn trở những người đã ngủ rồi. Vì tiếng kèn của Đức Chúa Trời sẽ vang lên, những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Chúng ta sẽ rơi xuống vào đúng hàng lối với họ đang đi vào. Hallelujah, suốt thời đại của Luther, Wesley giám lý trưởng lão, cho đến thời đại cuối cùng, những người đã tiếp nhận lời trong thời đại của họ. Xin Chúa ban phước cho anh chị em, hãy chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng và lửa sẽ giáng xuống. Chúng ta hãy cúi đầu giây lát. Tôi tự hỏi trong cử tòa hữu hình này tối nay, trong khi tôi đã giữ anh chị em ở đây cho đến 9:30, có một người ở đây, có một tá ở đây, bao nhiêu người ở đây và nói, anh Branham, tôi xấu hổ về chính mình, cách tôi đã sống, tôi đã phục vụ rất nhiều cho một giáo phái và con người. Tôi biết rằng tôi không tuân theo lời Đức Chúa Trời. Tôi chỉ sẽ yêu cầu anh cầu nguyện cho tôi, anh Branham. Hãy giơ tay lên, xin Chúa ban phước cho anh chị em. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Cứ nhìn lối đi lên các ban công xung quanh. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Tôi biết, bây giờ đừng xấu hổ. Bây giờ đừng như vậy. Và ngoài kia khắp đất nước, từ New York đến California, từ Canada đến Mexico, các bạn, những người mà nhóm lại trong nhà thờ đó, nơi mà những nhóm nhỏ trung tín là tin sứ điệp này với tất cả tấm lòng của họ. Họ đã đi ra khỏi cơn đại nạn, đi ra qua những giáo phái đó. Họ là những mầm sự sống. Anh em có cảm thấy sự thúc giục tối nay, giống như chim ưng nhỏ, rằng anh em nghe điều gì đó hơi khác với những gì anh em đã nghe? Nhưng tuy nhiên trong lòng anh chị em biết đó là lẽ thật không? Anh chị em trong đó, có một mục sư đang đứng ở đâu đó. Anh chị em giơ tay lên, tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em. Những điều này đã không được thực hiện ở nơi kín đáo, thưa bạn. Hãy nhớ, cửa thì hẹp và đường thì chật, và nhưng sẽ có ít người sẽ tìm thấy nó. Đừng đi với đám đông đang di chuyển nơi xa kia, thưa bạn. Thời đại hội thánh Laodicea đó, nó có thể nhảy lên nhảy xuống khiêu vũ với âm nhạc, tình trạng hâm hẩm. Đừng nói lạnh như đá bây giờ, nó nói nó hâm hẩm, nó là ngũ tuần, mà không biết rằng nó khổ sở, khốn khó, mù lòa. Mù với điều gì? Lời với sự bày tỏ của lời. Bởi vì lời không bao giờ đến qua các tổ chức của họ, họ không thể tiếp nhận nó. Và quý vị mục sư truyền đạo ở dưới đó, ở tiêu sình tối nay, tôi không bắt quý vị chịu trách nhiệm về điều đó. Đức Chúa Trời chịu. Tôi đã ở đó trong 3 năm. Tôi đã nói với anh em tôi sẽ không thành lập một hội thánh. Tôi đã không làm điều đó. Anh Perry Green đã bắt đầu nó. Tôi đã ở đó 3 năm. Và không một lần nào anh em mời tôi lên bục giảng của anh em. Tôi đã ở tiêu sinh trong gần 3 năm. Đức Chúa Trời sẽ đem tôi ra khỏi sa mạc một trong những ngày này. Sứ điệp này phải sống. Tôi đã cố gắng hết sức để đến với anh em. Rồi tôi biết lý do anh em đã làm điều đó. Anh em nghe không? Lý do duy nhất anh em đã làm điều đó, giáo phái của anh em sẽ đuổi anh em ra ngoài. Và anh em biết đấy, nhiều người trong anh em mà tôi đã nói chuyện ở đó tại nhà hàng Ford, anh em biết đó là sự thật, thật xấu hổ cho anh em. Hãy ra khỏi nó, hãy ra khỏi đó, thưa anh em. Nếu có sự sống nào trong anh em sẽ giống như chim ưng nhỏ mà tôi vừa nói về. Anh em sẽ nghe lời Đức Chúa Trời. Hãy nhớ, anh em sẽ nghe điều này lần cuối cùng, một trong những ngày này. Bây giờ chúng ta thật gần gũi. Anh em sẽ đến tối nay chứ? Lạy Chúa kính yêu, chúng con đang ngồi một cách trang trọng bây giờ. Thật là một ngày tạ ơn. Chúa ơi, con biết ơn Chúa ơi, vì được sống trong thời đại này. Đây là ngày trọng đại nhất. Sứ đồ Phao-lô mong mỏi được thấy ngày này. Những con người vĩ đại ngày xưa ao ước được nhìn thấy nó. Các nhà tiên tri ao ước được thấy nó. Họ đã trông đợi ngày này. Abraham trông đợi ngày này vì ông đã tìm kiếm một thành phố mà đấng xây dựng và đấng tạo dựng là Đức Chúa Trời. Nó ở ngay trên chúng con tối nay. Giang đã thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời giáng xuống từ trời, làm chứng biết rằng đó là con Đức Chúa Trời. Và hãy suy nghĩ bây giờ, Ngài đang chọn cô dâu của Ngài. Này Chúa kính yêu, ở khắp nơi trên đất nước này, xin phán với lòng họ, Ngài là đấng duy nhất có thể thay đổi tấm lòng của họ. Nếu đó không phải là hạt giống được đặt trong đó ngay từ đầu, họ sẽ không bao giờ nhìn thấy nó. Chúa ơi, họ chỉ, người mù sẽ dẫn dắt người mù, họ sẽ rơi xuống hố, chắc chắn như bất cứ điều gì, bởi vì lời Ngài phán, họ sẽ làm vậy. Bây giờ, cha ơi, chúng con thấy khắp đất nước, khắp thế giới, ở châu Phi, hàng chục người qua Nam Phi, Mozambique, tất cả trên khắp đất nước, những nhóm người nhỏ họp lại, nghe những băng ghi âm này. Và cuốn băng này cũng sẽ đi đến 20 mấy quốc gia khác nhau. Họ đang bắt đầu nhìn thấy nó và rao truyền cho hàng trăm và hàng trăm người trong số họ. Sẽ không mất thời gian, Chúa ơi. Rồi khi chi thể cuối cùng được tiếp nhận vào trong thân thể, Đấng Christ sẽ đến. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, con đang cầu xin cô dâu tối nay, những người mà con cảm thấy đã kéo ra và chờ đợi, xin cho họ tự phân rẽ khỏi mọi thứ trên đời. Họ phải nằm trong sự hiện diện của ánh sáng con ấm áp của con Đức Chúa Trời, tắm mình trong lời Ngài, trong tình yêu thương của Ngài. Xin nhậm lời Chúa yêu dấu ơi. Xin cho những người này ở đây có thể nhìn thấy mà đã giơ tay lên tối nay, hàng chục người trong số họ qua đền tạm vĩ đại này. Con cầu xin Đức Chúa Trời ơi, rằng sự sống mới sẽ đến trong họ. Con cầu nguyện điều đó cho khắp đất nước và thậm chí khắp thế giới, nơi băng ghi âm sẽ được phát, để họ cũng sẽ nhận được sứ điệp tạ ơn này và biết rằng bởi những lời khuyên và những điều đã được đưa ra, những gì họ phải làm. Con cầu xin điều đó, cha ơi, xin nhậm điều đó, xin ban phước cho họ, họ là của Ngài. Con biết bây giờ theo thường lệ, cha ơi, chúng con mời mọi người đến tin nhận, và con cầu nguyện lạy Chúa yêu dấu rằng trong mọi sứ mạng khắp mọi nơi và trên khắp thế giới, rằng họ sẽ đến và tin nhận, người da đen, người da trắng, da vàng, da nâu, bất cứ nơi nào họ ở, người giàu, người nghèo, người lãnh đạm, người ăn xin, bất kể họ là ai. Những giáo phái, những người tự cho mình là trung tâm, ôi Đức Chúa Trời, lõa lồ, khốn khổ, khổ sở, mù loà mà thậm chí không biết điều đó. Ngài đã phán nó sẽ là cách đó, và nó là cách đó. Vì vậy, con cầu nguyện, cha ơi, rằng Ngài sẽ gọi mọi dòng dõi tối nay và mọi nơi trên khắp thế giới mà điều này có thể rơi xuống, xin cho nó bắt được con đại bàng nhỏ đó biết tiếng của Chúa mình. Xin nhậm lời Chúa ơi, còn giao phó họ cho Ngài, trong danh Chúa Giêsu. Amen. Bây giờ anh chị em cúi đầu ở đây trong cử tọa hữu hình. Một số người ở đây mà chưa được cứu, thậm chí không dâng tấm lòng của mình cho Đức Chúa Trời. Anh em không nghĩ mình nên biết ơn vì những gì Chúa Giêsu đã làm cho anh em sao? Hãy suy nghĩ rằng bạn là một tội nhân, rằng bạn là một người xa lạ với Đức Chúa Trời, và tuy nhiên điều gì đó ở trong lòng bạn đang gõ cửa. Làm thế nào anh em biết nếu anh em không phải là một trong những chim ưng nhỏ kia? Anh em đang khốn khổ và sẽ khốn khổ cho đến khi anh em đầu phục điều đó. Tại sao không làm cho đây là một trong những sự tạ ơn lớn nhất mà anh em từng có khi anh em tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của mình? Mời bạn sẽ lên đây và đứng tại bàn thờ trước. Tôi sẽ cầu nguyện với quý vị nếu quý vị sẽ đến. Bất cứ tội nhân nào, đàn ông hay đàn bà, trai hay gái, thành viên giáo hội hay không phải là thành viên giáo hội, thành viên giáo hội không làm cho quý vị trở thành một cơ đốc nhân bây giờ. Bàn thờ được mở ra. Mời các bạn đến, bất cứ tội nhân nào muốn đến tiếp nhận Đức Chúa Giêsu Christ, muốn thực sự từ bỏ. Một số anh em giáo phái muốn bỏ ăn thức ăn cho gà đó, về việc nói rằng anh thuộc về điều này và nó ổn thôi. Anh em thật sự muốn biết phép báp têm thịt bằng Đức Thánh Linh là gì không? Hãy đến tìm hiểu. Bàn thờ được mở ra, chúng tôi đã sẵn sàng. Cứ đến ngay, ra khỏi chỗ ngồi của mình, đến ngay trên và quỳ xuống tại bàn thờ ở đây. Người anh em này vừa mới đến. Tạ ơn Đức Chúa Trời ơi, con rất biết ơn Ngài điều đó. Suốt đời con đã biết có điều gì đó, Chúa ơi. Con chưa bao giờ được thỏa mãn. Con đã cố gắng, con nghĩ năm tới tôi sẽ làm điều đó, tuần tới tôi sẽ làm điều đó. Lần tới tôi nghe một lời kêu gọi tin nhận, tôi sẽ một ngày nào đó. Con đã trì hoãn nó và trì hoãn điều đó. Nhưng lạy Chúa, con biết có điều gì đó không ổn với con. Con luôn tin rằng có điều gì đó khác biệt. Và bây giờ lạy Chúa, tối nay con biết ơn vì sự chuẩn bị đã được thực hiện bởi con Đức Chúa Trời. Rằng tội lỗi của con thực sự là sự vô tín của con sẽ được rửa sạch khỏi con. Con đang đến tối nay và quỳ xuống để nhận ơn phước tạ ơn vĩ đại này mà Chúa Giêsu Christ đã làm cho con khi Ngài chết cho con tại đồi sọ. Bạn sẽ đến chứ? Bây giờ có những người đang quỳ gối xung quanh bàn thờ ở đây. Tại sao anh em không đứng dậy mà đến? Anh em đã muốn làm điều đó, anh em đã thử nó. Cứ nghĩ về anh Lee Palmer, người anh em tốt đáng quý của chúng ta. Anh ấy đang ngồi trong sân, theo tôi hiểu, nhìn con gái nhỏ của anh ấy đang chơi trò chơi bóng chày ngoài đó, hay điều gì đó. Và anh ấy ngã nhào trên ghế và chết trước khi anh ấy có thể kịp làm gì. Anh em không biết mấy giờ mình sẽ rời khỏi đây. Anh em thật sự không biết mình sẽ đi lúc mấy giờ. Nó có thể là trưa, tối nay, vậy tại sao không đến và giải quyết nó bây giờ? Hãy đến mọi người, các bạn không thể cảm thấy điều gì đó đang thúc giục các bạn sao? Tôi biết có nhiều người trong anh chị em ở đây, nên ở ngay đây tại bàn thờ. Và chỉ 6 hay 7 người này ở đây, không phải là những người đang ngồi ở đây. Bây giờ nếu anh em tin tôi và nhìn xem tại bục giảng ở đây, những điều đang xảy ra, anh em hãy tin tôi bây giờ. Một ngày nào đó tiếng nói của tôi sẽ không còn nữa, anh em sẽ không nghe nó nữa. Các bạn có thể ước gì các bạn sẽ đến. Anh em nói, nhưng anh Branham, tôi là một thành viên giáo hội. Điều đó không quan trọng anh em là ai. Nicodem cũng là một thành viên giáo hội vậy. Giang Phi Rơ Gia Cơ Phaolô cũng vậy. Tất cả những người còn lại đều là những thành viên giáo hội. Phaolô là một thành viên giáo hội cho đến khi điều gì đó xảy ra vào một đêm hay một ngày nọ và ông đã đến. Ông là một thành viên giáo hội đã được thay đổi lúc đó thành một con trai của Đức Chúa Trời. Bạn sẽ đến chứ? Ồ, ông đã được huấn luyện. Ông là người trí thức. Ông biết mình đã được đào tạo, một trong những trường được đào tạo vĩ đại nhất ở đó. Gamaliel, một trong những giáo sư giỏi nhất đã có trong xứ. Nhưng ông biết ông cần điều gì đó. Các bạn sẽ đến chứ? Một lần nữa, tôi hỏi các bạn trong nơi ở đây hay khắp nơi trên đất nước. Tôi hỏi anh chị em, dù anh chị em ở đâu, trong hội chúng nào, vào giờ tạ ơn này hãy nhớ tôi đang được ghi âm ở đây, không chỉ ở đây mà còn trên thiên đàng. Anh chị em biết đấy, khoa học đã chứng minh rằng mọi hành động của anh chị em đều được ghi lại. Họ chứng minh điều đó, hãy nhớ. Truyền hình đã chứng minh điều đó. Truyền hình không sản xuất hình ảnh. Anh chị em là bức tranh, nó chỉ truyền điều đó đi. Những gì anh em đang làm và một kênh, anh chị em ở đó dù sao đi nữa, hiểu không? Khi anh em di chuyển ngón tay của mình, sự chuyển động đó đi khắp thế giới. Mỗi lần chị em mặc một chiếc váy, vẻ ngoài của chị em đi khắp thế giới. Nó được ghi lại, mọi ý nghĩ đi qua tâm trí các bạn đều được ghi lại. Và ngày nào đó, sự ghi hình sẽ dừng lại. Nó sẽ được đưa vào bộ sưu tập ảnh. Và rồi ở sự phán xét, nó sẽ trở lại. Ở đó bạn đứng với mái tóc ngắn bồng bềnh, tuyên bố mình là một cơ đốc nhân. Ở đó bạn đứng với những ý tưởng trong tâm trí chống lại lời. Và nó ở ngay trong tâm trí bạn. Bạn không thể che giấu nó. Hãy nhớ, truyền hình khoa học thậm chí biết điều đó đúng. Anh em đang đứng ngay bây giờ. Biết rằng anh em nên ở đây. Hãy nhớ khi điều này được ghi lại vào ngày phán xét. Cùng ý nghĩ đó mà anh em đang có sẽ trở lại ngay trong tâm trí anh em lần nữa. Điều đó sẽ có ngay trên băng ghi âm. Cả thế giới sẽ thấy nó đã diễn ra. Tại sao thế giới không nhìn vào các bạn vào ngày phán xét, tất cả các thiên sứ ở đó? Nếu các ngươi hổ thẹn về ta ở đây khi hình ảnh của các ngươi đang được chiếu bây giờ vào ngày phán xét, ta sẽ xấu hổ về các ngươi, vì ta đã sức dầu cho lời ta, đã sai nó đến với các ngươi. Các ngươi không muốn tin nó. Các ngươi đã giấu mình đằng sau điều gì đó. Ồ, bạn nói, tôi đủ tốt rồi, tôi đã làm điều này, tôi đã nhảy múa trong thánh linh, tôi đã nói tiếng lạ. Người ngoại đạo cũng vậy, tôi đã hét lên, người ngoại đạo cũng vậy, thế thì làm sao anh em có thể quay lưng với lời? Trở thành một trong những chi thể của thân thể Ngài. Ồ, chim ưng nhỏ, hãy đến bây giờ. Lạy Chúa, con biết ơn, con rất biết ơn, tạ ơn Ngài Chúa ơi. Tuy nhiên điều đó không phải vì thức ăn thuộc thể, nhưng lạy Chúa, kỳ cuối cùng là đây. Con biết ơn vì thức ăn thuộc linh này. Chúa ơi, thức ăn thuộc linh của bài ấn đã được hứa mở ra. Ngài phán, đó sẽ là điều gì đó khác hẳn. Không, không. Anh em không thể thêm một từ và bớt đi. Nó đã ở trong đó rồi. Chỉ ấn dấu. Nó được niêm phong. Bao nhiêu người hiểu điều đó, nói Amen. Hiểu không? Anh em nói, ồ, đó là sự mầu nhiệm sẽ đến. Ồ, không. Nó đã được viết rõ ràng rồi. Anh em không thể thêm một từ vào nó hay bớt đi một từ trong nó, hiểu không? Nó đã ở trong đó rồi. Nó chỉ phải được bày tỏ trong ngày sau rốt. Sao bạn không đến chứ? Hãy đến nào bạn ơi, nếu bạn không thể hiểu, hãy đến, hãy quỳ gối xuống nói chuyện với Ngài về điều đó. Nếu tôi không thể làm cho nó rõ ràng với anh em, thì Ngài sẽ làm, vì Ngài là một đấng làm tan vỡ mọi nghi ngờ. Bạn sẽ đến chứ? Hãy nhớ có một bản ghi âm về điều này, không chỉ trên băng ghi âm này, mà còn là bản ghi âm vĩ đại của Đức Chúa Trời. Mỗi người trong anh chị em, mỗi cử động, khi anh chị em cúi đầu, cúi xuống lòng mình, những gì suy nghĩ đi qua tâm trí anh chị em. Hãy nhớ, nó đang được ghi âm ngay bây giờ trong sự vinh hiển, và đĩa ghi âm sẽ được phát vào ngày phán xét. Quyết định của bạn ở đâu? Ồ, bạn sẽ muốn nó thay đổi như thế nào vào ngày đó? Thôi, chị sẽ chờ đợi, bởi vì có nhiều người xung quanh bàn thờ bây giờ, thấy không? Có lẽ một trong số họ, nếu tôi giữ lâu hơn một chút, có thể có một người khác ở ngoài đó. Có thể là nơi nào đó ở New York, nó có thể là nơi nào đó ở Philadelphia, ngoài California, Arizona. Nơi nào đó có thể có một người khác đang đến, mục sư, bất cứ nơi nào anh em ở. Đừng đưa ra lời kêu gọi tin nhận bây giờ. Chúng ta có thể không bao giờ thấy lễ tạ ơn khác. Đây có thể là lần cuối cùng và những báo cáo sẽ được đưa lên. Tối nay cho lần cuối cùng, cuốn băng sẽ hết. Một trong những ngày này, băng ghi âm sẽ được cắt ra và sẽ ở trong bộ sưu tập ảnh của Đức Chúa Trời. Sau đó nó sẽ được phát lại những gì suy nghĩ của các bạn bây giờ. Đừng nói rằng bạn không biết sự khác biệt, bạn biết rõ. Nhưng không ai có thể đến với ta nếu cha ta không kéo đến. Và tất cả những kẻ cha đã ban cho ta, họ sẽ đến. Thưa anh em, tôi tin rằng nếu tôi đang ngồi ở đâu đó và tôi có ít suy nghĩ nhất, tôi chắc chắn sẽ lên đây như có thể được. Các bạn đã quyết định xong chưa? Anh chị em chắc chắn mình không làm buồn Thánh Linh Ngài bây giờ chứ? Thế thì chúng ta hãy cúi đầu. Anh chị em chắc chắn mình không làm buồn lòng Thánh Linh Ngài chứ? Anh chị em có chắc mình đã làm chính xác những gì Ngài đã bảo anh chị em làm không? Anh em có tích cực bây giờ không? Hãy nhớ, anh em có thể không bao giờ có cơ hội khác. Buổi ghi hình có thể được hoàn tất tối nay. Đây có thể là tất cả của nó. Đây có thể là cuốn băng cuối cùng dành cho anh em. Bạn có chắc chắn bạn đã sẵn sàng bây giờ không? Nếu vậy, tôi để nó trong tay anh em, trong danh của Đức Chúa Giê-xu. Bây giờ, trong khi ca đoàn đang hát êm dịu, tôi sẽ cầu nguyện cho những người này ở dưới đây. Tôi chỉ là một loài cơ đốc nhân rất kỳ quặc. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời phải làm sự cứu rỗi. Tôi tin Đức Chúa Trời phải trồng lời. Ta là Chúa, Kinh Thánh nói. Ê sai, ta là Chúa đã trồng nó. Ta sẽ tưới nó. Ngày và đêm, kẻo một số người sẽ nhổ nó khỏi tay ta. Trước khi tôi mời bất cứ ai đến chung quanh bàn thờ với những người này, tôi muốn cầu nguyện cho họ, chính tôi. Chúng ta hãy cúi đầu giờ này. Lạy Chúa Giê-xu yêu dấu, con vừa trích dẫn lời Ngài mà tiên tri Ngài đã nói, và con biết những lời của các đấng tiên tri là đúng. Và Ngài phán, ta là Chúa đã trồng nó, tại sao chắc chắn Ngài đã ghi nó vào sách sử sống của chim con? Trước khi sáng thế, ta là Chúa đã trồng nó và ta sẽ tưới nó, ngày và đêm trừ phi kẻ nào đó sẽ nhổ nó khỏi tay ta. Những người này có lẽ, Chúa ơi, đã nghe nhiều lời kêu gọi tín nhận, nhưng Ngài vẫn đang tưới nước cho nó, Chúa ơi. Chúng đây này, tối nay xin cho họ thật sự buông ra tối nay, cha ơi, khỏi tất cả những điều thuộc về thế gian, tất cả những tội lỗi và những rắc rối trong lòng họ, và thật sự lành mạnh, một cách tôn kính. Trong lòng họ, hãy buông ra với lời Ngài ngay bây giờ và nói, lạy Chúa Giê-xu, trong lòng con luôn tin rằng có điều gì đó dành cho con mà con chưa bao giờ nhận được. Mặc dù con đã cố gắng như sự diễn đạt đã được trình bày tối nay để đi theo con gà mái, nhưng có điều gì đó dường như lạ đối với con. Nó có vẻ không đúng lắm. Thế thì tối nay con cảm thấy rằng bây giờ con đang đến gần hơn trong cánh tay của lời hằng sống. Con đang đến đây một cách tôn kính trong tâm trí đúng đắn của con. Con đã ổn định ở đây, bên bàn thờ này. Con muốn sự cứu rỗi, Chúa ơi, thật nhiều, con rất khát khao. Con muốn Ngài, Chúa ơi, ôm con vào lòng Ngài tối nay. Không phải qua bất cứ cảm xúc nào, nhưng qua Thánh Linh của tình yêu thương, xin nhận lấy con trong vòng tay Ngài. Lạy Chúa yêu dấu, con là con của Ngài, con cảm thấy rằng con là chim ưng mà họ đang nói về. Xin bắt lấy con, Chúa ơi, con đang nhảy, con đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và quỳ xuống đây. Xin bắt lấy con, Chúa ơi, con đang nhảy. Xin mang con trên đôi cánh của Ngài, Chúa ơi, tránh xa những điều này của thế gian. Xin cho con bay khỏi sự ô uế của thế gian này, khỏi thói quen xấu của con, khỏi tất cả truyền thống giáo phái của con. Xin cho con chỉ đến với Ngài, lạy Chúa yêu dấu, để Đức Thánh Linh Ngài có thể tuôn đổ vào con sự tha thứ về mọi nghi ngờ của con. Xin cho con tối nay trở nên con của Ngài tươi mới, được sinh ra và là một tạo vật mới tối nay. Bắt lấy con, mang con đi, vượt ra xa ngoài tiếng gáy của gà mái. Xin mang con đi đến tổ chim ưng, nơi mà con có thể được nuôi dưỡng bởi lời Đức Chúa Trời cho đến khi con có thể bay. Xin nhầm lời Chúa yêu dấu ôi, nhận lấy họ, họ là của Ngài. Đây là lời cầu nguyện của con với sự chân thành, cầu nguyện cho những người sắp chết. Xin nhầm lời Cha ơi, con dâng lời cầu nguyện này thay cho họ, vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, con cầu xin điều đó. Bây giờ chúng ta cúi đầu. Tôi tự hỏi xung quanh bàn thờ bây giờ chính là anh chị em đang quỳ gối ở đây. Nhiều người trong anh chị em đã tuyên bố là Cơ Đốc nhân, nhưng anh chị em cảm thấy rằng luôn luôn có điều gì đó, nơi nào đó mà anh chị em không sở hữu. Anh chị em có thể đã thực hiện tất cả hành động tôn giáo, anh chị em có thể đã hét lên, anh chị em có thể đã làm tất cả mọi thứ, có thể đã nhảy múa trong thánh linh, anh chị em có thể đã nói tiếng lạ, và không ai có thể nói điều gì sai trái với điều đó. Đúng vậy, tốt lắm. Nhưng anh chị em thấy đó là những ân tứ của thánh linh, không có thánh linh. Nếu Thánh Linh ở đó, cảm giác đó sẽ không bị đình tội như thế. Anh em có thực sự chân thành ở đây, tại bàn thờ, tin điều đó ngay bây giờ, trong khi anh em ở đây rằng chỉ là hành động biến đổi chính mình, không phải là một cảm xúc bây giờ, nhưng trong đức tin chân thật thuần khiết, rằng Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận anh chị em và nuôi dưỡng anh chị em bằng lời Ngài cho đến khi anh chị em là chim ưng chính mình và có thể bay. Nếu anh chị em làm thế, và anh chị em muốn Đức Chúa Trời làm điều đó, hãy giơ tay lên, anh chị em ở chung quanh bàn thờ dưới đây. Xin Chúa ban phước cho anh chị em, mỗi người giơ tay lên. Bây giờ thật yên lặng, tôi sẽ hỏi những người nam và người nữ tận hiến là những người thật sự biết Đức Chúa Trời. Hầu hết trong số họ điều đó rất lạ, dường như nó là cách đó. Những sự kêu gọi tiếp nhận mà tôi thực hiện hầu hết là tất cả những người đàn ông. Anh em biết đấy, thường xuyên đó là phụ nữ. Người đó là tất cả những người nam ở đây. Tôi nghĩ có một người nữ ở bàn thờ tối nay, có lẽ hai người thường là phụ nữ. Nhưng bằng cách này hay cách khác, tôi đoán có vẻ như phụ nữ nghĩ tôi nói chống lại họ. Tôi không thế, thưa chị em. Ba, tôi tin người nào đó đã nói họ thấy. Tôi không thể nhìn thấy trên đỉnh của bàn thờ ở đây. Được rồi. Một số anh chị em Cơ Đốc nhân tận hiến đến đây và đứng với tôi trong lời cầu nguyện chỉ một phút. Trên bàn thờ, bất cứ nơi nào anh em ở, trên bục giảng, người nào đó thực sự biết Đức Chúa Trời chỉ biết cách đứng ở đây vài phút để cầu nguyện với họ. Rồi chúng ta sẽ giải tán ra về. Mọi người hãy thật cung kính bây giờ. Đừng rời đi. Cứ đến đây và đứng xung quanh. Một số người trong các bạn mà thực sự tin đây là lẽ thật, rằng chúng ta đang bước vào một thời đại khác. Chúng ta đang bước vào thời đại được cất lên. Anh em biết hội thánh không thể đi trong tình trạng của nó, và nó không thể tốt hơn chút nào. Nó phải trở nên tồi tệ hơn. Bao nhiêu người biết điều đó, nói Amen. Nó trở nên tồi tệ hơn và nó không thể đi như thế này. Phải không? Nó phải là điều gì đó, và nó đang vận hành ngay bây giờ, thưa bạn. Nó đang diễn ra, sự di chuyển đang diễn ra dành cho cô dâu. Đó là lẽ thật, đó là Chúa phán như vậy. Hãy di chuyển lên bây giờ. Những Cơ Đốc nhân tận hiến mà muốn bản báo cáo của anh em tìm thấy điều đó. Những người này đến một cách chân thành, rằng anh chị em muốn đến và dâng lời cầu nguyện với họ, như các anh chị em của mình, đến chung quanh bàn thờ. Hãy đứng quanh đây một lát để cầu nguyện. Người nào khác muốn đến không? Đứng quanh đây, cứ quỳ xuống bên họ. Cứ bước đi nơi các anh em ở chung quanh những người đó, các chị em phụ nữ, một cách êm dịu, khiêm nhường cầu nguyện cho họ. Lạy Chúa kính yêu, xin giúp. Con từ bỏ tất cả, con từ bỏ giáo phái của con từ bỏ hôn nhân đầu tiên của mình, con từ bỏ người chồng đầu tiên của mình, con đầu phục mọi sự, Chúa ơi. Anh chị em từ bỏ ý riêng của mình không? Anh chị em có thể từ bỏ những ý riêng của mình cho lời Đức Chúa Trời không? Tất cả những người tin bây giờ trong cử tọa, hãy đứng lên, bây giờ chúng ta hãy hát với nhau. Các bạn hiến cả thảy sẵn sàng hát bài đó bây giờ chứ? Bây giờ anh chị em chung quanh bàn thờ, nếu anh chị em thật sự đầu phục, hãy giơ tay lên với ngài hát. Con hiến cả thảy, con từ bỏ giáo phái, con từ bỏ giáo phái, con từ bỏ giáo hội, con từ bỏ chính mình. Con từ bỏ ý tưởng của mình, tất cả cho ngài, đấng cứu rỗi phước hạnh của con. Con hiến cả thảy. Anh chị em có thực sự muốn nói điều đó không? Anh chị em ở đây bây giờ tại bàn thờ, anh chị em ở đây xung quanh bàn thờ đã được cầu nguyện, hội thánh đã cầu nguyện cho anh chị em đã cầu nguyện chính mình. Bây giờ chỉ có một cách duy nhất anh chị em có thể được cứu, đó là bởi đức tin mà anh chị em được cứu. Và điều đó bởi ân điển. Ân điển của Đức Chúa Trời đã phán với anh chị em, đưa anh chị em đến với bàn thờ. Anh chị em đang tìm kiếm những ân phước của Đức Chúa Trời. Anh chị em đang tìm kiếm lời Ngài. Anh chị em đang tìm kiếm Đức Thánh Linh. Anh chị em đang tìm kiếm ân huệ của Đức Chúa Trời. Và nếu bạn là, và bạn có thể thực sự với cả tấm lòng từ bỏ, bây giờ đừng tìm kiếm bất cứ cảm xúc nào, hãy tìm kiếm một lẽ thật từ tấm lòng của anh chị em bởi đức tin. Lạy Chúa, con sẵn lòng làm bất cứ điều gì mà lời Ngài ra lệnh cho con làm. Con từ bỏ chính mình với tất cả điều đó trong con. Nếu anh chị em tin điều đó với cả tấm lòng, tôi muốn anh chị em đứng lên, hãy quay lại với hội thánh này, với cử tọa và giơ tay lên, và chúng ta sẽ hát cùng với họ. Con từ bỏ mọi thứ ở trong con. Lạy Chúa, như sự hiểu biết tốt nhất của con, mọi thứ mà con có, tôi đều từ bỏ. Bước lên bục giảng này ở đây, anh chị em ở bàn thờ hãy bước lên ngay trên bục giảng đây. Thưa các anh em, ngay trên đây, tất cả các anh em và các anh chị em. Nhìn đây thưa hội thánh. Từ bỏ à? Vâng, đúng vậy, chỉ có từ bỏ từng chút với Ngài và lời Ngài không? Một chị ở đây, từ một giáo phái, chị ấy nói tôi thuộc về một giáo phái, chúng ta không phải nhắc nó, chị ấy là một công nhân trong đó. Nhưng chị ấy nói, anh Branham, tôi muốn đến với lẽ thật, tôi muốn điều gì đó sâu sắc hơn thế, thấy không? Hãy để tôi trích dẫn lời Ngài, phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì họ sẽ được no đủ. Bây giờ anh chị em ở đây trên bục giảng, điều đó chỉ đến nếu anh chị em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mà anh chị em có, mọi sự, để vâng theo lời Đức Chúa Trời. Không ai bảo anh chị em tuần này phải làm gì. Bây giờ nếu anh chị em sẵn sàng đầu phục Ngài ngay bây giờ, chỉ cần giơ tay lên như thế này với cử tọa. Bây giờ anh em ở đây trên bục giảng, chúng ta hãy hát với nhau bây giờ, hiến cả thảy, mọi người hát cùng nhau, được rồi. Bây giờ thật sự có ý nghĩa đó, một ngày của chị ấy, và tôi thật biết ơn biết bao khiến chị ấy từ bỏ. Anh chị em có thực sự muốn nói điều đó không? Nói Amen, hãy nói Amen một lần nữa. Nói lạy Chúa, xin tra xét con, thử con và cho con một cơ hội. Đây là tất cả những gì con có thể làm tối nay, là dâng chính mình cho Ngài. Ngài biết sự đói khát của lòng con. Ngài biết ước muốn của con. Lời hứa của Ngài là để lấp đầy sự ham muốn đó. Bây giờ con trông đợi điều đó, và con đầu phục Ngài. Tất cả cùng nhau.